องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ก็มีความเพื่อมีเราจังในธรรมะทำในไงตัวหัวก็ดาวแดงตัวพื้นของชุดตาแต่สามยาของผู้ผู้แสงบางยาในอาเดียของฟ้าทำในตื่นใจอย่างชุดตาเงียบไปหอบที่ đó là nghe Phật dạy nghĩ lại mình nghe đó nghe Phật dạy nghĩ lại mình đó là cái tự đề này ta học hôm nay. Thì nghe Phật dạy tức là chúng ta nghe kinh phải không, đó là lời Phật dạy, tức là giáo lý của Phật, tức là trí tuệ của Phật. Phật hiểu, Phật tu được rồi, Phật thành tựu được rồi và đem kinh nghiệm truyền đạt cho chúng ta, đó là lời pháp của dạy của Phật. Thì pháp Phật cũng là cũng dạy chúng ta, tức là người khuyên lên nhắc nhở và chỉ phương cách để chúng ta sống phù hợp mới gọi là gì, là người giác ngộ để đưa đến sự giải thoát cho chính bản thân của chúng ta. Như vậy cho nên khi nghe Phật dạy, tất cả hành giả đều biết ngó lại mình để thẩm tra lại để coi mình ra sao, cái nào đáng bỏ thì là Phật dạy là phải buông đi, cái nào phải phát triển thì chúng ta phải cần nỗ lực, cái nào chưa đủ phải cần phát triển làm sao cho nó đủ để nó vừa để chúng ta thành đạo, chứ không có dư. Tại vì thành đạo không có đủ dư nghe không có gì dư cả, hay vừa đủ là nó thành công rồi. Nói như vậy, tuy nhiên mà chúng ta thi nó hay đủ điểm mới đậu, hụt cái nửa điểm cũng không đậu được, phải không? Nói như vậy thành ra hay đủ là đậu. Nói như vậy thành ra chính từ chỗ này cho nên khi vấn đề lời Phật dạy để nhắc nhở khuyên lên chúng ta ngó lại mình coi mình ra sao. Ai giác ngộ giờ biết tiến thân phải biết tu sửa, còn ai mà không giác ngộ thì ngó lại thấy mặc kệ, ai là gì là không tiến thân, là không có tu sửa. Không tu sửa thì thôi, thì kể như chúng ta buông trôi theo dòng đời rồi ha, định mạng là nghiệp kéo đâu theo đó, chúng ta không quan tâm gì hết. Như thế thì mai mốt vào luân hồi khổ chúng ta đừng trách ai hết ha. Nhưng mà lúc đó là ngó lại đang uổng công đi chùa phải không, uổng công ăn chay niệm Phật, uổng công mà cực khổ để mà tu hành suốt thời gian dài như vậy thì chúng ta hối hận trong uổng màng rồi. Vậy nói như vậy cho nên nghe lời Phật dạy nghĩ lại mình, đó là ý nghĩa lớn mà quan cả tự đề xin gửi đến Phật tử chúng ta hôm nay. Thì nghe Phật dạy nghĩ lại mình đó là hành giả, đây là chỉ cho hành giả chúng ta. Ai là hành giả mà muốn tu muốn tiến thì mới biết nghĩ lại mình, còn ai mà không có hành giả thì không bao giờ biết nghĩ lại mình đâu. Thế nhưng sư nói để ý hồi nãy vừa nghe qua đó, cái lời Phật dạy không phải chuyện dễ mà được nghe được, phải không? Hiểu lời Phật dạy cũng cả vấn đề khó khăn, thực hành lời Phật dạy lại càng khó hơn nữa, phải không? Mà thực hành lời Phật dạy để thành tựu cái ý nguyện giải thoát của chúng ta đúng theo lời Phật dạy càng khó hơn, càng khó hơn. Nói như vậy thành ra nhân thân năng đắc và Phật pháp năng văn, thiện duyên năng ngộ, Phật quốc năng sanh. Mà cái chữ cuối cùng mà chúng ta học đó là gì, đó là cái câu Phật quốc năng sanh, hay là tức là về cõi Phật rất là khó, có nghĩa là trở về với tâm Phật của chúng ta, Phật địa tâm địa của chúng ta, hay là thành tựu đạo quả về niết bàn cực lạc là cả những điều khó khăn đối với hành giả chúng ta. Nhưng đó là điểm đích cuối cùng chúng ta bắt buộc phải tới nếu chúng ta là người giác ngộ thật sự. Cho nên mà đến chỗ đó bằng cả đường dài lộ trình tiến bước, phải không? Nói như vậy đó, khởi điểm từ cái chỗ là cố gắng dấn thân là bước chân đi, mà khởi điểm sự dấn thân là cái quyết tâm của chúng ta thành tựu để mà được giải thoát. Mà muốn mà quyết tâm phải bằng có niềm tin, phải không? Và niềm tin có là bằng có sự nghe rõ, biết rõ và chúng ta nhận thức được lời Phật dạy là chân lý. Là như vậy, cho nên chính từ chỗ này niềm tin hiểu biết là khởi đầu để mà tạo điều kiện để chúng ta bước vào con đường tu, đó là điều kiện quan trọng nhất. Nơi đây câu kinh Pháp Cú mở đầu tiên trong bài hôm nay, sư cũng nhắc lại để chúng ta nghe. Câu kinh Pháp Cú nói đơn sơ, ví dụ cái chuyện chúng ta nghe rất là vui, nhưng mà cũng là cái sự nhắc nhở rất là khắc khe đối với lời Phật dạy của người tu chúng ta. Là như vậy, câu kinh Pháp Cú thứ 235, Phật dạy rằng người ưa ngủ ăn nhiều, lăn lóc nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập hai mãi. Nghe không? Phật ví dụ nghe không? Bây giờ vậy, Phật chỉ chúng ta giống như heo đó. Đó, người hành giả của chúng ta người tu phải không? Mà tối ngày cứ lo ăn lo ngủ không? Người ưa ngủ ăn nhiều, bên đây mà tự là ưa ngủ ăn nhiều là giống con heo không? Tầm đó mình là heo đó, thấy không? Mà tối ngày là ăn liền miệng, ăn không chịu nghỉ, thấy ăn à. À, bây giờ lại ăn rồi còn thèm muốn ăn nữa, ăn no rồi sao mà tự ăn no rồi nó bắt mình ngủ, tới giờ ăn no rồi cạnh hông rồi làm gì nổi, rồi làm sốc không chịu không nổi, người nằm cái ình xuống cái là ngay khò. À, thấy chưa? Thành ra là do đó mà nó mau mập chứ gì chứ, thấy không? Nó còn do nó như là nó tét đấy, thấy không? Thấy như vậy đó, thành ra đây là người ưa ăn, người mà ưa ngủ ăn nhiều, ngủ thì khoái ha, tại có gì sung sướng mà ngủ đâu, thấy không? Cả một ngày trời hạnh phúc nhất là chúng ta được ngủ ngon, phải không? Tại vì suốt ngày chúng ta lam lũ mà ngang cực khổ, cho nên là không dám nghỉ ngơi, để tranh thủ mà từng giờ từng khắc đi qua giải quyết công chuyện để chúng ta được gì, được xong và được có tiền. Và như vậy đó, cho nên chính được cho đó là thời giờ là tiền bạc mà, phút giây qua là bạc đi vô mà, phải không? Tiền vô như nước ngân hà mà, tiền ra thì để làm sao mà giống như cà phê phim nữa, phải không? Tiền mới giàu được, phải không? Đó, tiền vô mà như nước ngân hà, mà tiền ra là hào hào như là sông là giang hà, sông là sông Dương Tử, sông Cửu Long, sông Hoàng Hà là tiêu luôn, phải không? Vậy thì nó vô ít mà lại nó ra thì nhiều, hay là vô nhiều mà ra càng nhiều hết thì cũng không có giàu được. Nói như vậy, để ra tiền vô như nước ngân hà, mà tiền ra rỉ như cà phê phim, ta là chúng ta còn tồn động tiền nhiều, mà còn động tiền nhiều thì giàu không? Giàu phải không đi? Nói như vậy. À, còn bây giờ nếu mà chúng ta là người tu á, là người tu là hành giả, mà chúng ta này cứ ăn nhiều, cứ thích ăn, ham ăn và lại ngủ nhiều, mà lại thấy người ngủ là người không trí huệ, cho nên người tu chúng ta rất là ghét ngủ, rất ghét ngủ. Ai mà ham ngủ nhiều, chứng tỏ là chúng ta không có ham tu. Thế nên nó như vậy đó, mà tự ngủ nhiều sẽ bệnh nhiều, ngủ nhiều sẽ bệnh nhiều. Tại như vậy chứ phải ngủ nhiều mà tốt đâu. Đó, ta ngủ nhiều bụng bự, thấy không? Đó là cơ thể chúng ta nó mở nhiều, sức khỏe nó kém đi vì ít lao động, ít lao động nên nó mập bự, thấy không? Rồi ít lao động nó không có sức khỏe tốt, gân cốt không vững chắc, cho nên là càng mập càng uống mà cái gân cốt nó yếu đó, đi không nổi, thấy không? Cái sức tải trọng của mình nó quá nhiều, mà sức chịu đựng của mình nó quá yếu á, là đi không nổi. Ra cái sức chịu đựng nó dồn nén cái đôi chân chúng ta, cho nên sau này chúng ta dễ bị bệnh. Nói như vậy cho bắt buộc bây giờ phải trị bệnh béo bị. Đang phải chạy đua, chạy bộ, kiêng ăn, bớt ngủ. Đó, nó ăn nhiều, rồi ngủ nhiều, bây giờ nó bớt lại. Là như vậy là cho nó gì? Nó thải ra bớt đi. Bây giờ làm nhiều, lao động nhiều, đổ mồ hôi nhiều, rồi cho nó thải mở ra, siêu vào mồ hôi. Ra như vậy đó, thành ra chính từ chỗ đó cho chúng ta sẽ đứng giờ nó khổ. Cho nên mập nhiều khổ lắm, mà tự ơi, đừng tham mập. Sư lúc trước sư cũng mập lắm chứ, sư khổ lắm đó. Bây giờ nhờ sư cố gắng kiên trì giảm ăn giảm uống đó, bây giờ thải ra ngoài có 10 kg mỡ rồi đó, ra giờ thấy đỡ đúng không? Chứ lúc trước là nó mệt lắm, tự ơi, bây giờ thấy sư nhẹ nhàng không? Như vậy đó, thầy đang mà tự đừng ham mập nghe chưa? Đừng thấy ớn quá đòi mập, mập phải ăn nhiều, ăn mặn không tưởng kiên gì hết. Đó như vậy đó, rồi là ngủ nhiều nữa, nhất là ngủ trưa. Ngủ trưa là cái tai hại. Ngủ trưa là cái tai hại của người tu chứ không phải là tốt đâu nha. Người đời người ta cần ngủ trưa, tại người ta làm mệt, ta ngủ trưa lấy sức chịu làm nữa. Còn người tu tới ít lao động, phải mà lại ngủ trưa nhiều, tại nó mập nhiều. Nếu quen con mắt, nó ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Phải không? Người ăn trộm giết quen tay rồi. Thấy đồ giờ của ta muốn thó tay là lò tay vô kiếm rồi. Là lạ là muốn mò vô kiếm rồi, phải không? Đó, con mắt láo liên nhìn con thấy ai có thọt tay nữa. Rồi nó quen cái tận. Nó ăn cắp quen tay cái này nó ngứa, chịu không nổi. Đây nó như vậy đó. Mà tự thấy mấy người ăn cắp con nó hay, cái tay nó hay lắm. Thấy không? Chen chen vào người ta đó, nó thọt tay lấy hình nào không hay. Phải không? Lén lén vào cái chỗ đông người cái là sơ sẩy cái nó móc túi nó biết. Đó như vậy, cho nên nó quen tật. Ăn cắp mà quen tay, ngủ ngày quen mắt. Con mắt này nó ngủ ngày nó quen ăn cơm rồi là bắt đầu muốn sụp mi rồi. Đó, tại vì nó quen, cái gì quen hết chứ. Tất cả quen gọi là nghiệp. Là nghiệp là gì? Là cho tập thành nó quen. Coi như vậy, cho nên cái thói quen ngủ ngày, thói quen ngủ nhiều, cái thói quen ăn nhiều là cái tật xấu của người tu. Đây nói người tu thôi nha, người ngoài ta không nói à. Người tu chúng ta là phải ăn ít thôi, ăn vừa thôi, ăn tạm no được rồi. Phải không? Ngủ vừa phải có giờ giấc, để chi dành giờ để mà lo tu.
Không phải dành giờ mà tối ngày nhắm mắt niệm Phật hay là tụng kinh hoàng, dành giờ để làm công quả, dành giờ làm việc khác, hay là dành giờ để gọi là để tu. Đó như vậy, đúng giờ đúng giấc mà thôi, chứ đừng ngủ quá. Cho nên trong luận người xuất gia đó bà tử, hồi xưa nhớ tổ sư có dạy rằng là ngày đêm ngủ 6 giờ, chết sống sao cũng mặc, sống bởi chúng sinh thác bởi mình. Đó như vậy đó, ngày đêm ngủ 6 giờ đủ rồi. Người tu là ngủ 6 tiếng à, chứ không có nhiều. Nhưng mà xét lại sư, ngủ một đêm không đủ 5 tiếng. Có khi dùng 4 tiếng rồi bà tử, là sư thức mất tiêu rồi. Mà 4 tiếng là ngủ không trọn nữa. Bây giờ 11 giờ khuya tôi mới ngủ, phải không? Rồi thấy không? Rồi 3 giờ thức mất rồi. Như vậy thì ngủ có mấy tiếng đâu. Rồi trong khoảng là từ khoảng thời gian đó là mình thì giật mình thức giấc mấy lần nữa chứ. Phải không? Thì ra là ngủ có nhiều. 3 ngày không ngủ trưa, nằm xuống là đựng thần chút xíu rồi thôi. Đầu đầu là ngồi làm việc nữa. Đó, thì ra do như vậy mà sao mà tử? Mình xem kinh nhiều, mình tu nhiều, mình quán nhiều, cho nên cái trí tuệ nó mới sanh nhiều được. Thấy không? Còn mà tự ngủ là cho cái trí mình muội lượt đi. Đó, muội lượt đi cho nên không phát triển được. Ngủ nhiều thì không có học nhiều, không có tu nhiều, không có quán nhiều. Phải không? Mà cái trí mình nó muội nhiều. Thành nó thói quen. Thì ra buông tập cái chủng tử trí tuệ chứ không có. Mà buông tập cái mê muội thì nhiều. Cho nên là càng ngủ nhiều chừng nào, càng là mê muội nhiều chừng nấy. Đó, trí không phát sanh. Đấy, mà ngủ nhiều thì thân nó mập. Nó mập nó nặng nề. Đó như vậy nó sanh bệnh. Đó như vậy đó. Rồi ăn nhiều nó thành cái thói quen. Ăn nhiều nó quen miệng. Quen miệng là hãy mà thấy gì cũng ăn thì quen ra, thì nó không có kìm cái miệng được. Đó, thì nó quen đi. Rồi nó mà ăn nhiều ăn tạp á thì nó dễ mập. Mà quen rồi bỏ không được. Thấy không? Nó như vậy đó. Thành ra cái bệnh ăn nhiều á nó cũng khổ lắm mà tỉnh. Ăn ban ngày chưa đã, tối còn ăn nữa. Sợ tối ngủ đói bụng, ăn dặm cho nó. Mà ăn đêm nó mới dễ sang mập á, bụng bự là do ăn đêm nhiều. Đó như vậy đó, cho nên là Phật tử nữ đó, phải không? Là bác sĩ mà sư coi trên truyền hình đó là nói rằng là người nữ muốn mau lâu già thì ban đêm đừng ăn. Con gái sợ già sợ xấu ban đêm đừng ăn. Đó như vậy đó, thành ra người nữ con gái đó, thì đừng ăn đêm để nó không có xấu, nó không có là mau già. Người già đừng ăn đêm để đừng bị mau già tới tấp. Nghe không? Nói như vậy đó. Thật ra là chúng ta bớt ăn đêm đi. Đó như vậy. Cho nên cái vấn đề tu của đạo Phật chúng ta cái hay làm chỗ là gì? Là đơn giản trong cái ăn và vừa phải trong cái ngủ. Mà tích cực trong cái đề gì? Là quán xét, tức là tu. Đấy là chính từ chỗ đó. Cho nên là quân bình được cơ thể sống, ít bệnh hoạn, siêng năng lô tu phát sanh trí tuệ. Nhờ siêng năng lô tu phiền não mới đoạn mau và cuối cùng đạt kết quả sớm. Thấy không? Đó như vậy đó. Cho nên ở đây Phật dạy rằng người ưa ngủ ăn nhiều, nằm lăn lóc qua lại, phải không? Vì là ăn no rồi nằm ngủ, ngủ chưa đã nướng, chưa thức dậy, thức dậy ngáo cay là ngủ nữa. Đó, bị quýnh mấy roi vẫn còn nướng ngủ, là nướng đó mà, nướng cho nó khét thôi. Thế vậy là đó là vậy thì là mê ngủ, tham ngủ, ngủ chưa thỏa mãn. Đó như vậy, chẳng khác nào, chẳng khác heo no bụng. Vậy thì Đức Phật ví dụ người mà ham ăn no, nằm lăn lóc ngủ hoài y như con heo. Phải không? Phải không? Phải không? Nó như vậy đó, thấy rõ chưa? Nó như vậy đó, thành ra chúng ta phải biết nhận xét như vậy đó. Cho nên chúng ta mới bớt được cái tật xấu, tánh xấu của mình đi. Nó như vậy mà tranh thủ thời gian để mà lo tụng kinh, lo là xem kinh, rồi lo là niệm Phật, lo tu và làm những cái việc khác đó, để đánh tan đi cái sự gọi là ham ngủ của chúng ta, và bớt đi sự ăn uống thèm thuồng, để chúng ta bớt đi cái nghiệp đó. Nó như vậy để cơ thể chúng ta nó vừa phải thôi. Nó như vậy thì câu thứ năm Phật nói rằng, câu thứ tư Phật nói rằng kẻ ngu nhập thai mãi. Thấy không? Kẻ ngu nhập thai mãi, vậy thì do ăn do ngủ không tu, phải không? Mà ăn ngủ nhiều thì tạo nghiệp nhiều, tạo nghiệp nhiều thì khi chết đi gì đâu, luân hồi thì nhập thai, phải không? Đó làm thân con này con kia con nọ là nhập thai, đầu thai con người trở lại cũng là nhập thai, phải không? Cho nên đây sư xin giảng ra một cách rộng rãi tự dễ thấy như thế này. Đắm chìm trong năm thụ năm dục để hưởng thụ, đó là gì? Đó là ham ăn, phải không? Đó là ham ngủ. Vậy thì năm dục ở trần đời mà con người chúng ta ham muốn đó là gì? Tiền tài sắc chất danh lợi ăn ngon và ngủ kỹ. Bạn thấy không? Bây giờ mình lại có tiền tài, có danh lợi, có sắc chất, có ăn ngon mà không ngủ chịu nổi không? Cái ngủ là vấn đề thứ năm mà nó quan trọng nhất cuộc đời của người ta đó. Ta cho nên là ngủ rất là hạnh phúc. Mần mệt ngủ khò rất là ngon. Cái gì mà thành công rồi ngủ khò rất là ngon, phải không? Nó như vậy đó. Cho nên ngủ ta thấy là thoải mái nhất, mà ngủ không ngon là khổ nhất. Tỉnh đúng không? Phải như vậy. Cho nên năm cái này là năm cái món dục ở trần đời mà con người chúng ta bị cám dỗ, là chúng ta bị mê ra đây. Mà muốn có được năm thứ này á, là chúng ta phải tạo nghiệp nhiều mới có được, phải không? Đó là tạo thêm cái nghiệp đó, mà nghiệp này là nghiệp xấu hay nghiệp tốt? Nghiệp xấu không, mà đa số là xấu. Còn là tham mà sanh ra không? Đó như vậy. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, là tham ngủ, đòn là cái gì? Là tham không. Đây đó là năm cái món dục ở trần đời. Nhưng mà được năm món này hưởng thụ của cuộc đời này không phải dễ mà có được. Tự nhiên là không phải dễ mà có được đâu. Mà có được là do đâu? Do quá khứ tiền kiếp xưa Phật tử có làm những cái nhân hành tốt, Phật tử mới được năm cái món này. Cho nên gọi là gì? Là ngũ dục công đức. Ngũ dục công đức tức là có nhân tạo cái phước lành, bây giờ mới được hưởng năm cái món này. Là tiền bạc, phải không? Vợ đẹp chồng sang, phải không? Vinh sang phú quý, tức là quyền lợi, được ăn ngon ăn sáng, được ngủ ngon, như vậy đó. Thành đó là vậy, là năm món dục gọi là công đức, là do nơi kiếp trước mình có tạo nhân tốt lành, cho nên bây giờ mình mới được hưởng năm cái lục cái dục lạc này. Nhưng mà khi mà người ta hưởng năm dục lạc này mà người không biết kiềm chế, hay là người ta là bị là ảnh hưởng, rồi người ta sẽ tăng trưởng thêm cái hưởng thụ nhiều hơn nữa, thì do đó tạo thêm nghiệp, tạo thêm nghiệp, nghĩa là giờ không thấy thỏa mãn mà tạo thêm. Đó, như vậy là tạo thêm nghiệp. Mà khi tạo thêm nghiệp á, là gọi là gì? Là ngũ dục trưởng dưỡng. Trưởng là làm cho lớn, nuôi dưỡng là nuôi, trưởng dưỡng là nuôi dưỡng lớn lên cái phiền não tham muốn, là nghiệp càng lớn hơn. Vậy thì khi mà hưởng ngũ dục mà không biết kiềm chế và không biết là vừa để thỏa mãn mà lại là tăng trưởng thêm lòng tham muốn hơn, thì mà tạo nghiệp nhiều. Mà khi tạo nghiệp nhiều rồi thì cái lâm chung đi về đâu? Đi về đâu? Nghiệp dẫn, phải không? Đó, nghiệp dẫn vào luân hồi. Mà luân hồi thì chúng ta phải gì? Đầu thai, phải mang thai. Đó, như vậy là đi vào bụng mẹ hay đi vào bụng chúng sinh nào đó, gọi là gì? Là người ngu nhập thai mãi. Người ngu là người không giác ngộ, thấy không? Nhập thai mãi. Đó, bây giờ Phật tử là ham ăn thịt heo thì phải giết heo, ham ăn gà giết gà, ham ăn thịt chó, giết mèo, hay là giết cá, giết trâu, giết dê, hay giết tôm, giết tép, thấy không? Thì mỗi con vật mình ăn là do lòng tham ăn mà có. Do mình tạo nghiệp như vậy đó, thì lâm chung nghiệp mới dẫn mình đi. Kiếp sau mình sẽ đi vào bụng những con vật đó để mà được sanh ra, để đầu thai con vật đó, để bị giết trở lại, bị ăn uống trở lại. Đó, như vậy đó, thành ra là ghẻ ngu nhập thai mãi. Nhập thai mãi là nhập thai liên tục không lối ra. Thế cho như vậy ta luân hồi là khó lối thoát là như vậy. Chỉ dành cho người giác ngộ là mới hạn chế được cái sự ăn và ngủ, là cái sự tham đắm đó mà lo tu, mà để hạn chế dần dần cái nghiệp và tiêu trừ dần dần phiền não, rồi cuối cùng được cái nghiệp thuận mà tương lai thoát luân hồi mà giải thoát mà thôi. Đó là những người trí giác ngộ theo lời Phật dạy, là biết sống lợi cho bản thân của chúng ta, là định đoạt con đường giải thoát tương lai mà cố gắng phấn đấu mà đi lên. Có như vậy. Cho nên Phật nói rằng người ưa ngủ ăn nhiều, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi, phải không? Đó như vậy. Phật giải thêm rằng siêng ăn hay lười biếng, lớn già như trâu đực, thân xác tuy to lớn, tuệ lành không tăng trưởng. Phật quả nữa đó, phải không? Siêng ăn hay lười biếng. Siêng ăn tức là ăn liền xì là siêng ăn, phải không? Hay lười biếng là lười biếng giỏi. Phải không? Phật tử mà siêng ăn mà hay lười biếng, phải không? Vậy thì Phật tử là giỏi hay dở? Hả? Quá dở. Siêng ăn là ăn hoài tối ngày, phải không? Vậy thì rồi là hay lười biếng là lười biếng quá giỏi, phải không? Người ta lâu lâu lười biếng chút rồi mà lười biếng dữ lắm, là không có siêng năng tu hành gì hết, mà giỏi lười biếng. Lười biếng mà được là nó giỏi đó, là người này lười biếng là kiếm là giải hàng cao rồi, phải không? Là lười biếng giỏi có nghĩa là không có tu gì hết, là lười biếng giỏi. Mà chỉ giỏi là khen hay chê vậy? Chê. Nó như vậy đó, lười biếng giỏi. Người ta nói trời mày học dở giỏi quá vậy. Học dở giỏi là gì? Là tháng nào cũng đậu sổ vậy, hay thiệt chứ, Như vậy thì người ta nói như vậy là nghe nói giỏi cho mừng, phải không? Ai ngày ta chê mình đó, phải không? Học dở giỏi quá, tháng nào cũng đậu sổ. Thế người ta một tháng mà ta đậu sổ một lần ta mắc cỡ cũng chết rồi. Còn mày học dở giỏi quá, tháng nào cũng đậu sổ. Đó như vậy. Còn chúng ta mà tu thì là lười biếng giỏi, vậy thì là bị chê, bị quở đó. Đó như vậy. À, cho nên ở đây Đức Phật dạy thêm chúng ta rằng siêng năng hay lười biếng, lớn già như trâu đực. Tự nhiên trâu đực không? Biết không? Trâu đực là trâu to con. Trâu đực nó bự hơn trâu cái. Hả ơi, nó như vậy đó. Thì giờ cái trâu đực nó có trí huệ không? Không có trí huệ gì hết á. Phải ăn, nó ăn nhiều, nó ngủ nhiều, nó có sức nhiều, lao động nhiều, nhưng mà không có trí huệ gì hết. Thế ra cho nên bị chủ quýnh chữ nó hoài đó. Thấy không? Lớn già như trâu đực. Nghe rõ không? Vậy thì người Phật tử chúng ta mà ham ăn, ham ngủ, thân xác tuy to lớn, càng ngày càng to, càng bự. Như vậy thì giống như con trâu đực. Nghe rõ chưa? Trí huệ không có gì hết. Đó như vậy đó. Phật tử thấy Phật chê mình là thậm tệ không? Chê thậm tệ đó. Chê người tu đó nha. Người tu chúng ta nha. Chứ người không tu Phật không nói à. Nói mình đó à. Vậy thì người Phật tử xuất gia hay tại gia mà tối ngày chỉ ăn và chỉ ngủ mà thôi, không tinh tấn lo tu hành, thì ăn ngủ nhiều nên xác thân càng lớn, thấy không, càng to, nhưng mà trí huệ không to. Như vậy xác thân càng lớn càng to thì nơi đó đánh dấu rõ ràng rằng là tạo nghiệp nhiều, tạo nghiệp nhiều. Thấy chưa? Trí huệ không tăng là đánh dấu rõ ràng rằng là thiếu tu nhiều, phải không? Vậy thì thiếu tu mà nghiệp nhiều, chết được tỉnh tâm không? Được làm chủ tâm không? Có sáng tâm không? Vậy thì không chủ tâm, không sáng tâm, vậy thì bị gì? Bị nghiệp dẫn đi. Là đi đâu? Luân hồi sanh tử khổ. Phải không? Nói như vậy. Cho nên Phật dạy chúng ta một vấn đề rõ ràng rằng mình từ đâu tới? Nghiệp của mình dẫn mình tới đây. Phải không? Sống ở nơi đây mình tạo nghiệp vì mê. Cho nên khi lâm chung, chính nghiệp mình dẫn mình đi về thế giới tương lai do mình đã định. Do mình đã định. Nghe rõ chưa? Chứ không phải do trời định. Nghe rõ chưa? Người tu chúng ta mới giác ngộ chỗ này. Không, mình chết đi là trời không định mà đưa mình đi xuống địa ngục. Hay trời định mình vào lò ngạ quỷ xuất sinh hay là được làm người trở lại giàu sang giàu khổ. Không phải trời định cho mình về cõi trời, hay là ông trời định cho mình được đắc quả vào niết bàn cực lạc. Ông trời không có quyền này. À, bà tử nghe sư nói là bà tử là chấp nhận điều kia này không? Chấp nhận phải không? Nói như vậy đó. À, thành ra cho đó rồi là mình giác ngộ rồi thì mình nói thế này là không động tới ông trời đâu. Ông trời không có giận đâu mà sợ, bỏ đảm tử trăm trăm. Xưa nay mày làm lẫn mà du quan cho ông trời là thượng đế, cái gì cũng đổ thừa ông hết trơn á, thấy không? Đó mình khổ đổ thừa ông trời đài mình, thấy không? Rồi mình được phước rồi giàu sang phú quý, được giàu sang do trời cho, thấy không? Nó như vậy đó. Cái người mà khổ sở cái nó bị trời phạt, thấy không? Đó nó phải vô mình, tự mình phạt mình, tự mình đài mình và tự mình cho mình, chứ không ai mà đài phạt cho mình hết. Tự nghe rõ chưa? À, đó là chúng ta nói theo lời Phật dạy. Phật cho ta biết rõ ràng tất cả đều do nghiệp mình tạo. Mình tạo nghiệp rồi, mình hưởng cái quả nghiệp do mình đã tạo nhân, chứ không có trời nào mà xen vô cái chuyện này cả. Không có trời nào xen cái nhân quả của mình đó, mà chính nhân quả của mình làm thì mình phải chịu. Nhưng ở nơi đây Phật nói rằng ta tạo nghiệp, ta có quyền chuyển nghiệp. Ta tạo nghiệp, ta có quyền chuyển nghiệp. Mình tạo nghiệp xấu ác, phải không? Tương lai sẽ trổ quả khổ sầu. Nhưng hôm nay mình giác ngộ liền và mình đậu tâm, mình lo tu, mình tạo thiện nghiệp, phải không? Là để bào mòn nghiệp xưa. Có nghĩa là người ta bẻ lái hoặc là làm lệch hướng cái con đường trổ sanh của quả nghiệp sâu, phải không? Như vậy thì chúng ta chuyển nghiệp, hay là chúng ta làm cho nó dừng lại, nó không được là tiến tới. Đó là giảm tốc độ hay dừng lại cái dòng nghiệp xấu nó trổ sanh, hay là có khả năng mình quá giải nó tiêu luôn. Đó là cái khả năng tu của người Phật tử chúng ta, phải không? Nói như vậy là chính từ chỗ này cho nên là Đức Phật nói rằng là ta tạo nghiệp, ta có quyền chuyển nghiệp. Trong bài kinh Tương Ưng Đức Phật nói thế này: ta làm chủ của nghiệp rồi ta thừa tự nghiệp đó. Nghiệp là điểm tựa, nghiệp là quyết thuộc, nghiệp là thai tạng. Và trên này sư nhắc Phật tử nghe hoài rồi, phải không? À, ta tạo nghiệp phải không? Bây giờ ta làm chủ nghiệp đó, vậy thì mình là tạo nghiệp, là nghiệp đó của mình, là của ai? Của mình chứ có ai đâu. Rồi mới ai hưởng nghiệp này? Mình hưởng cho ai hưởng thế đâu? Thế cho nên không ai hưởng thế mình cả hết. Thế như vậy đó, à, ta làm chủ của nghiệp, nghiệp là điểm tựa. Thì chính từ cái điểm tựa nơi mình tạo nơi cuộc sống này, nơi cái thế giới này, nơi cuộc sống này, nơi cái thân này, nó là một cái điểm để đưa chúng ta nhảy vọt đi lên hoặc đi xuống ở tương lai kiếp sống sau, phải không? Hồi nay học giỏi là điểm tựa để tương lai mình thi đỗ đại. Hồi nay học dở là cái điểm tựa tương lai rớt, phải không? Tại vì nhảy lên nhảy xuống tối ngày đi chơi hoài làm sao mà thi đậu nổi. Thế nên là tối ngày học siêng thì có lẽ chắc chắn là chúng ta sẽ đậu. Tối ngày lo làm phước làm lành tu nhân tích đức thì tương lai mà tự có đỏ không? Không. Tối ngày lo tạo nghiệp tạo lỗi gây khổ chúng sinh, tương lai siêu không? Siêu nấu siêu rơi đài, thấy rõ chưa? Như vậy thì là ta tạo nghiệp, ta có quyền, xin lỗi, là ta tạo nghiệp. Giờ ta làm chủ nghiệp đó, nghiệp ác, nghiệp thiện gì chính mình làm, rồi mình sẽ làm chủ nghiệp của mình. Đây là điểm tựa để mình đi lên hoặc đi xuống. Đi lên là do mình tạo phước, mình tu để hướng đến cái sự giải thoát. Mà đi xuống do tạo tội và làm điều ác gây khổ chúng sinh, thì tương lai từ nơi đây mình sẽ đạp một cái là mình chúi đầu đi xuống luôn. Giống như mà trên cao mà nhảy xuống lặn đó, phải không? Để mình tốc độ mình mà càng mạnh chừng nào thì lặn sâu chừng nấy. Nó như vậy đó. Còn bây giờ cái tốc độ mình mạnh, mình dọt lên càng cao, nó như vậy đó. Còn tự có thần thông thì mình mà tưởng cái bay mục tiêu. Thấy chưa? Như vậy là do ai? Do mình. Mình làm chủ. Nghiệp là điểm tựa, nghiệp là quyến thuộc. Hôm nay mà tự tạo nhiều nghiệp ác thì tương lai những nghiệp ác này là bạn đồng hành với mình ở trong cái sống luân hồi tương lai, phải không? Hôm nay mà tự tạo nhiều nghiệp lành thì tương lai những bạn đồng hành là phước báo, nó sẽ là chỗ sanh để cho chúng ta được gần gũi và hưởng thụ phúc lạc ở tương lai. Thấy chưa? Hôm nay mà tự chuyên tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quá, mỗi một câu niệm ra là bằng tâm tưởng trong sạch và lòng cao quý chúng ta hướng đến cực lạc niết bàn. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện về cực lạc vãng sanh. Mỗi câu niệm Phật là tưởng đến Phật, mỗi câu niệm Phật là mình tưởng như mình được là hoa sen quá xanh. Đó, mỗi câu niệm Phật thì mình tưởng là tương lai mình sẽ về cực lạc. Ao liên trì ái hội, thành tâm như vậy, thành tâm như vậy, niệm niệm như vậy, niệm niệm như vậy là chúng ta đã kết duyên với ai rồi? Kết duyên với Phật, kết duyên thánh chúng cực lạc, kết duyên ao liên trì hải hội, kết duyên với đại đại sáng. Thì niệm niệm như vậy thì lâm chung tách hơi đi về đâu? Hoa sen mình từng tưởng niệm đến để rước cái linh hồn chúng ta đi vào hoa sen. Hàng ngày mình tưởng niệm thánh chúng A Di Đà, Quan Thế Chí, thì lâm chung ai đó rước đưa mình? A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, rần rần thánh chúng để đưa chúng ta về cực lạc, phải không? Vậy là có phải là nghiệp là quyến thuộc không? đó dần đi đó, thánh chúng đó, phải không? Đó thì lâm chung tử mà tắt hơi cái rồi là Phật nè, Bồ Tát nè, thánh chúng đó phóng quang đến tiếp chúng ta về cực lạc. Tại vì hàng ngày mình tưởng mình nhớ đến ai? Đến Phật, đến Bồ Tát, đến thánh, thánh chúng, tưởng đến liên hoa. Cho nên lâm chung chúng ta định niệm Phật là những cái gì mà nghiệp mình đã tạo thì nó sẽ gì dẫn lộ được chúng ta đến kết quả như vậy muôn. Thấy rõ chưa? Đó, ta làm chủ của nghiệp rồi ta thừa tự nghiệp đó. Nghiệp là điểm tựa, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng. Cho nên nghiệp mình tạo nó là nơi chứa đựng những hột giống chuẩn bị tương lai để mà trổ quả để mình hưởng. Đó là đái tâm của chúng ta, là nơi tàng thức, nơi chứa đựng. Đó, như vậy thì nơi đây là một cái tích lũy nghiệp để khi nhắm mắt lìa trần nó lại là gì? Là gì? Tức là một cái nghiệp có sức mạnh để mà dẫn lộ thần thức chúng ta đi về thế giới mới sau khi cửa tử mở để mình thoát khỏi kiếp này, và cửa sanh mở ra để mình đi vào luân hồi khổ. Thấy chưa? Đó như vậy là truyền tống nghiệp. Thấy chưa? Như vậy đó. Cho nên đây là gì? Là cái nghiệp này nó truyền, nó tống, nó đưa chúng ta đi về thế giới mới. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy thì đó là sẽ nói qua câu kinh thứ nhất, đó là câu 325. Lặp lại: người ưa ngủ ăn nhiều, nằm lóc lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập hai mãi. Phải như vậy. Siêng ăn hay lười biếng, lớn già như trâu đực, thân xác tuy to lớn, tuệ lành không tăng trưởng. Thì mà tự thấy câu này á, mình kiểm tra lại mình coi mình có phải trâu đực không? Có phải không? Châu đựng tức là thân xác nó già, nó lớn theo thời gian, nhưng mà trí huệ không có. Trí huệ không có. Trí huệ không có là do đâu? Do mình thiếu học, thiếu tu. Cái trí huệ không sắc, phải không? Nhưng mà mình ham ăn ngủ nhiều, phải không? Thành ra thân chỉ lớn mà cái tuệ không có, là giống trâu đực rồi như thế. À, cái bài kinh này đó sư học mắc cười chết. Thời ơi, Đức Phật chửi mình trâu đực. Mà thiệt, Phật không có chửi mình, Phật ví dụ để cho mình xét lại mình, mình có phải trâu đực không? Nếu là trâu đực á, là chúng ta phải làm sao mà tới? Bây giờ mà phải phát triển, ít ăn, ít ngủ, lo tu nhiều. Để chi? Để mà chúng ta là được có trí tuệ và biết tu. Cho nên từ chỗ đó phiền não đoạn, cho nên cuối cùng chúng ta được giải thoát. Không phải gọi là trâu đực, mà gọi chúng ta là gì? Là sư tử. Đó là sư tử, hay là voi, là hay là bạch tượng, vân vân, nó như vậy đó. Hay là tê giác. Phải không? Nó như vậy đó. Thật ra có câu mà sư thường nhắc và tự nghe đó: người tu chúng ta là hành giả, thường tu, lo tu, cố gắng tu và phát triển tu, nó có lực chịu đựng và thoát hoặc để thành tựu. Đó là gì? Là suy nhớ lại cái lời mà ngài Radha đó, à, ngài xin lỗi là ngài Narada, là đại đức Narada từ Ấn Độ qua Việt Nam á, là ngài có viết trong cái quyển là Đức Phật Phật Pháp, có một cái đoạn lý luận như thế này: hãy như gió không dính mắt trong màn lưới, hãy như gió không dính mắt trong màn lưới. Chúng ta người tu mình cũng như gió đó, phải không? Đó, gió thì lưu thông ở trong không gian vô tận, phải không tử? Nhưng mà có lưới giăng để đón gió, để cản gió, phải không? Nhưng mà gió thổi bị lưới cản, nhưng mà cản nổi gió không? Sao không cản gió nổi? Thì nó như cái lỗ đó, thì gió là sao mà tử? Chung theo lỗ mà đi, phải không? Nó cản là mặc kệ nó, nhưng nó lưới mà. Thì mình cứ chẻ cái lưới gió mình ra thành những cái lỗ, và theo cái lỗ đó để chung qua, chung qua. Và khi chung qua rồi sao mà tử? Nó sẽ hợp lại thành một lực gió một mà thôi, đúng không? À, vậy thì hãy như gió không dính mắc trong màn lưới. Khi mà gió đi qua rồi thì lưới rung, phải không? Nó muốn cản mà cản không nổi, nó rung. Nhưng mà khi gió qua rồi, mình tới tìm lại được cái miếng gió nào dính lưới không? Không, phải không? Vậy thì người tôi chúng ta giống như gió đi vào trong cuộc đời, rung động nhẹ một cái để vượt qua cái chướng ngại khó khăn. Đó là gì? Là lưới. Thế giờ đó, cái tâm chúng ta cũng như là gió vậy đó. Mặc dầu trên cái đường đi của chúng ta sẽ bị cản trở bởi nghiệp, phải không? Nhưng mà muốn thoát khỏi để đi về thế giới hư không bao la tự tại kia, phải đi qua cái mạng lưới này. Xuyên qua mạng lưới này phải chịu gian khổ chút xíu, phải không? Đó, phải ép mình tùy theo cái lỗ lưới mà ép mình, lớn nhỏ tùy, để mà chung qua khỏi lưới, phải không? Mà qua lưới rồi á, thì chúng ta bắt đầu là gì? Gom thân lại, và thành một cái luồng gió cực mạnh, đi vào không gian tự do, mặc sức và làm bảo. Phải không? Nó như vậy đó. Cản gió mà lấy lưới cản nhầm nhò gì đâu. Thành ra chính từ chỗ này, cho nên người tu chúng ta phải như gió không dính mắc trong màn lưới, phải không? Như hoa sen từ bùn nhơ mọc lên mà không bị bùn nhơ làm ô nhiễm. Vậy thì hoa sen ở dưới bùn mọc lên, chứ hoa sen có trên mặt đất mọc không? Tôi tự gieo hoa sen mà để trên mặt đất á, có giờ nó mọc không? Nó chết luôn. Nó như vậy trong sình mới được. Nó như vậy. Như vậy thì cái hoa sen tâm hồn trong sạch thanh tịnh giải thoát của chúng ta gieo ở đâu vậy ha? Gieo ở dưới sình phải không? Phải không? Phải không? Sình nào? À, là trong cái đáy tâm hồn đầy nhơ nhớp của chúng ta, phải không? Đây nè, ở trong này nè, đầy dũng sình, trong này là đầy dũng sình đấy nè. Dũng sình gì? Là dũng phiền não đó. Phật tử có dũng sình phiền não không? Ai không có, giơ tay lên coi. Giơ tay lên đi. Sư sẽ là đắc y đại y, là lễ tôn làm mà thư phụ liền. Phải không? Tại vì Phật tử là trắng tinh nữa rồi, tâm hồn thanh tịnh như Phật, như tổ, như là giải thoát rồi, thì giờ sư còn phiền não mà sư mới lại thôi, phải không? Vậy thì chúng ta là người tu giống như đang gieo cái nhân giống bồ đề để tương lai nó trổ thành quả niết bàn giải thoát. Thì giống bồ đề này gieo ở đâu? Nơi ngay nơi cái gì? Nơi cái tâm phiền não của chúng ta, phải không? Là chúng ta đầy cái tâm khí phiền não, nhưng mà từ chỗ này đó chúng ta phát sanh lên được giác ngộ. Cái trí tuệ chúng ta bắt đầu sanh lên từ đây, thấy chưa? Vậy thì trí tuệ mà giải thoát tương lai thành tựu được cái đạo quả là do nó cái nhân sanh từ đó cái dũng bùng dục dục phiền não trong lòng của chúng ta. Đó, vậy thì từ đây nuôi mầm lớn lên, phải không? Đó, càng giác ngộ càng nhiều, tu càng nhiều thì nó phát triển cái hoa sen này, từ đó dũng bùng này nó sẽ ươm mầm và từ từ nó thành cái ngòi, nó ló ló từ từ nó đi lên khỏi dũng bùng, phải không? Vậy thì khỏi dũng bùng nhưng mà còn trong nước không? Còn. À, vậy thì bắt đầu nó ngoi ngoi lên nước, vậy thì khỏi bùng lên nước được, thấy khỏe mới chưa? Nó sạch sẽ bậc nào chưa? Sạch sẽ rồi, phải không? Nhưng mà nó còn hôi không? Còn chút hôi sình. Sao mà không được? Tại sao còn trong nước mà nó không hôi? Nhưng mà bớt hôi sình. Và bây giờ khi mà nó lên khỏi mặt nước rồi thì sao mà tự? À, nó lên khỏi nước rồi tự nhiên nó nở ra. Nè. Đó, nó nở ra đó. Thấy chưa? Vậy thì nở ra rồi á. Và tự hửi có thôi hôi sình không? Thơm không? Thơm. Đẹp không? Đẹp. Vậy thì những cái đẹp, cái thơm nó đã vậy, nó gói ghém gọn ở trong này nè, trong quay sanh phúc. Thế mà từ đây sình nó vừa lú lên và ra khỏi sình nó di trong lòng nước, từ từ lớn nó từ bự nhưng mà chưa nở được à nha. Đó, thì nằm ra khỏi mặt nước nó bung nở ra, phải không? Chỉ là từ đó trong dũng sình bắt đầu giác ngộ lo tu, rồi từ từ sức mạnh tu chúng ta nó ngoi khỏi sình dơ ra, rồi từ từ nó chung lần lên khỏi, ra khỏi lòng nước. Đó là thời gian tiến triển của sự tu của chúng ta. Càng lên gần mặt nước chừng nào là chúng ta rủ sạch bụi dơ hôn hám nhiều chừng nấy. Vậy cái bông hoa sen bút này từ từ nó bự ra, nó chuẩn bị để khi mà lên mặt nước nó sẽ bung ra liền. Thấy chưa? Đẹp ơi là đẹp. Đó, thấy rõ chưa? Hoa sen tinh khiết thơm tho. À, sao nữa? Vì mọc lên giữa chốn bùn nhớ áo tụ, có người trí dũng bi tự, vượt lên giữa chốn phàm phu tục trần, phải không? À, nó như vậy đó. Thành ra đó, trong đầm gì đạp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thấy chưa? Đó, đã đằng như vậy thì thơ đời thơ đạo đều tán khen ngợi hoa sen không bao giờ hôi bùn. Đó, như vậy. Vậy thì một bậc A-la-hán còn gọi là phiền não không? Mà tôi thấy là có A-la-hán nào mà khởi tâm phiền não không? Có A-la-hán nào mà giận hờn không? Không, các ngài thấy lá A-la-hán rồi là hoa sen nở toét ra rồi, phải là hương thơm ngào ngạt, ở đâu còn phiền não đau khổ nữa, là người đắc đạo rồi. Khi nào Phật tử mà về cực lạc rồi, hoa sen nở ra còn phiền não nhớ nhà nhớ vợ nhớ con, trở về ta bà lợi không? Có không? Hồi nào giờ Phật tử có ghi nhận lịch sử trong kinh nói rằng có người nào về cực lạc mà nhớ vợ trở lại không? Nhớ con trở lại không? Nhớ tiền nhớ bạc giấu đút cả mấy cho mấy lượng vàng hay là mấy khối vàng đó còn không? Ai nợ đần cái mình chân mà nhớ lại cái quay về ta bà đầu nợ có không? Không bao giờ. Đi về bà nó mừng muốn chết gì luôn, trả lại làm gì? Là như vậy, cho nên tất cả đều bỏ hết. Tham nhân si sầu bởi khổ u não, nói chung tất cả phiền não đều rủ sạch hết. Đó, như vậy giống như hoa sen đã khỏi mặt nước. Đó, nên nó nở ra thành là hoa sen đẹp. Đó, đại khái là như vậy. À, như thế thì đó là xong cái bài kinh thứ nhất. Qua bài kinh thứ hai, đó là kinh Pháp Cú thứ 96. Kinh Pháp Cú 96 Phật dạy rằng: người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí chơn giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. À, bài kinh này hơi khó nghe chút xíu ha, mà tự ráng nghe. Người tâm ý an tịnh, người tu chúng ta mà tâm ý an tịnh cái là gì? Tâm an là gì? Là tâm yên. Mà tâm yên là tâm đó là tâm vui, phải không? À, tâm an, tâm yên, tâm vui là tâm đó có đau khổ không? Có đau khổ rồi, phải không? Đó, như vậy. Tỉnh là gì? Tỉnh là trong sạch. Mà trong sạch thì trong đó có cáu bẩn phiền não không? Còn, phải không? Đó, như vậy thì người tâm ý an tịnh, người tâm ý an tịnh là chỉ cho người tu của chúng ta. Người hành giả mà chuyên tu lo tu, do chuyên tu lo tu cho nên mài dũa đi những cái là tập khí phiền não dần dần nó bị bào mòn đi. Đó, như vậy. Cho nên nhờ như vậy mà tâm mình được an. Cho nên mà không có tham, không có sân, không có phiền não thì tâm an, phải không? Bây giờ mà tự tu nó quen rồi, nó thuần rồi, mình được tỉnh niệm rồi, mình tâm xả nó quen cái gì cũng buông bỏ không câu chấp gì hết. Cho nên ai chửi mình có giận không? Ai mắng mình có hờn không? Có cái gì mình bực bội không vừa lòng không? Đó, vậy thì không thấy nghe biết rõ nhưng mà không suy nghĩ động lòng buồn. Đó, như vậy đó. Cho nên là khi chúng ta thấy nghe biết rõ nhưng mà buồn, không dính mắc vào lòng. Cho nên Phật nói rằng thấy chưa thấy mà thôi, nghe chưa nghe mà thôi, tưởng chi cho tưởng chi mà thôi, cái gì cũng mà thôi hết. Thấy không? Nói như vậy đó. Thì ai nói gì mà thôi kệ, nghe gì cũng thôi kệ, ai làm gì mình phiền não thôi kệ. Còn tự cái tu kiểu ba kệ, tu kiểu ba kệ, thấy không? À, kệ kệ kệ, cái gì cũng kệ chứ, là ba kệ. Thì ba kệ là ba kệ gì đấy? À, kệ gì? Kệ tâm là kệ sự suy nghĩ, kệ khẩu là kệ cái lời nói, kệ thân là kệ cái việc làm. Thấy không? Thân khẩu ý cái gì cũng kệ chứ. À, đại đa phật tử là không có bị chi phối phiền não trong ba cái vấn đề nghiệp này. Cái là ý chúng ta luôn luôn buông xả, không cố chấp là kệ. Cái miệng chúng ta không muốn chửi lại ai hơn thua gì, kệ. Cái thân chúng ta không muốn hơn thua bằng hành động, kệ. Đi chỗ khác đi. Phải không? Nó như vậy đó. Đó là tu ba kệ. Được tu được không? Nhiêu đủ rồi phật tử. Thế mà tử có giỏi tu nhiêu đủ rồi? Ba kệ đó. Tại cái gì cũng kệ, kệ. Là cái gì mà đến với mình sẵn sàng mà đó, kệ. À, cái gì mà đến mà kệ. À, ai muốn ra với mình nó kệ. Thế nhớ, vậy thôi đơn giản. Và tự nhớ rằng là có câu chuyện mà ông hòa thượng mà sống một mình đó, lớn tuổi rồi, giống như sư quái nè, thấy không, già rồi. Đó như vậy đó, đi tu từ nhỏ tới lớn, ở chùa có mình nè. Thì bây giờ có cô gái đó, có người bạn tình của mình, rồi là ở với cổ có bầu, rồi bỏ cô đi quốc ngựa tri phong, hơn cái bầu tâm sự. Rồi bây giờ đó, sanh đứa nhỏ ra, bà già ruột chửi không tắt bếp đủ ra khỏi nhà đó. Bà xấu hổ quá, vừa có đứa con chửi qua, cho nên mày ra khỏi nhà tao đó. Rồi bây giờ vì thương con, bỏ mẹ ôm con đi lang thang, đi tới đâu người ta chửi tới đó, nó xấu tới đó. Đó như vậy, cụ khổ quá, biết sao mà giải quyết món nợ này. Đó như vậy thì bây giờ chỉ cách duy nhất cụ suy nghĩ thế này: có ông hòa thượng này không có con, mình lại mình du quan cho ổng lại xong chuyện. Vì người tu có lòng từ bi, nói sao thì hòa thượng chấp nhận vậy thôi. Đó, không nỡ bỏ đứa nhỏ này chết hay sao. Đó, thì mưu tính kế suy nghĩ kỹ rồi, sáng chạy u vô chùa gặp hòa thượng. Hòa thượng tín nữ đi đâu sớm thế, thì cổ này sạc cho một hơi. Hòa thượng bất nhân sắc đức, hòa thượng ngỡ tôi có con rồi bỏ vậy đó hả? Con nè, giao cho nè. Rồi hòa thượng nói thế à, rồi ẵm đứa con luôn. Vậy là cô này cũng mừng quá đi, phải không? Do đó rồi là cổ là mừng quá, cho nên là cổ bỏ đi khỏi chùa và lang thang đó đây thời gian dài. Thì hòa thượng ở đây á, hòa thượng ở đây thì ngày cố gắng nuôi đứa nhỏ này, nuôi đứa nhỏ này đến lớn, đến thời gian 5-7 tuổi thôi là ở dưới chùa với hòa thượng đó. Thôi nó uống cầm cho dễ thương cái đó. À, ra hòa thượng đi đâu đi theo sát mình nữa. Từ giờ cô này đi xa, thấy con ta nhớ con mình, nhớ con mình, thì ra bây giờ ngồi suy nghĩ con mình mà để bỏ. Bây giờ nhớ con không biết sao, bây giờ lén lén đến chùa nhìn qua cổng hàng rào để mà nhìn đứa con mình cho đỡ nhớ. Dưới mà chịu không nổi, làm sao để bắt con về đây? Thì đó là vô quan cho hòa thượng. Bây giờ lại đòi sao đòi được? Thôi thì cụ nghĩ rằng Bồ Tát từ bi chắc không chấp nhất gì, thôi lại xin lỗi lại sám hối hòa thượng, rồi xin con về. Chắc hòa thượng không có nỡ nào từ chối. Rồi suy tính kỹ rồi đó, vô cái lại hòa thượng đấy. À, lâu lắm rồi phải đến đây gặp ta, có chuyện gì nữa đây? Thì cô này cô nói sao không? Nó thưa hòa thượng, từ bi cho con sám hối. Lúc trước con gì xấu hổ, con vô quan hòa thượng, thì ra hòa thượng mang tiếng mang tay nuôi đứa con của con. Giờ con nhớ con quá hòa thượng ơi, xin hòa thượng từ bi cho con sám hối và cho con xin đứa con này lại đi hòa thượng. Hòa thượng nói thế à, rồi dẫn đứa con đi luôn, hết chuyện. Thấy không? Nói như vậy hòa thượng thì được, cái chứ quá là không xong rồi. Chứ quá là không xong, chứ mà vô quan cái quả là cái con ăn à. Thấy không? Nói như vậy đó. À, còn bây giờ mà lỡ mà bỏ đây mình đã nuôi rồi, nuôi vợ lớn lên đầu xin lỗi dễ gì cho, phải mà thế. Chứ quá là không cho đấy. Tại vì anh ở chùa nó quen rồi, hay ăn chay niệm Phật nó quen rồi, bây giờ cho lại về nhà lớn lên nó có vợ nó chồng nó khổ sao, phải không? Đó, thằng này dứt khoát không cho, phải hòa thượng đúng không? Hòa thượng là hòa thượng chứ đưa hòa thượng chấm sự thôi. Phải không? Nhưng mà tại vì mình không được như hòa thượng thế à đó, cho nên chúng ta mới là như vậy. Chứ mà hòa thượng này ông liễu đạo rồi trong tùy duyên, thôi ta khổ thì lãnh cho người ta thế à nuôi. Rồi khi nuôi thì người ta chửi bới, người ta nói mắng với ông biết bao nhiêu,
Trời ơi, hòa thượng 60 tuổi mà con đỏ kìa. Trời ơi, rồi con nó cắt sữa rồi sao đây? Cái ảnh nó vô trong làng sớm xin cho nó bú. Thấy không thể? Đó, thành ra nó khổ vô cùng là khổ. Nó như vậy, cho nên đó là sự nhẫn nại, sự chịu đựng, và cũng là sự tự tại của hòa thượng chúng ta. Cho nên cái từ mà đặt cái bài chuyện ra là gì? Là hòa thượng Thế Hà. Thế thì qua câu chuyện hòa thượng Thế Hà này, mà tự nó tập đi. Thấy không? Là mời có chuyện gì đến là Thế Hà, ta chấp nhận. Chấp nhận có như vậy, có chấp nhận thôi à. Mà chấp nhận trong cái gì? Không phiền não, không có đau khổ. Chấp nhận là nó hết rồi bà tử. Chấp nhận là nó yên thôi, không có gì hết. Còn nếu mà không chấp nhận mà cưỡng lại á, là gì? Là đấu tranh và đấu kháng, là sanh ra phiền não và đau khổ, phải không? Bởi giờ này bà tử mà bị ta chửi đó, thì mô Phật rồi thôi. Mà chửi lại thì sao? Ta chửi nữa, phải không? Đó, ta nói xấu mình là mô Phật. Mình mà nếu mà nói xấu lại thì nói xấu nữa, phải không? Nói như vậy, ta đánh mình thì mình mô Phật, né đi, chạy chỗ khác. Nếu mà ở đây nè, nó đưa đi, gọi nó đi bữa vài cái nữa xưng phù luôn. Phải không? Rõ như vậy, cho nên là Thế Hà là không chịu, phải như vậy. Đó là cái đạo đức trên thành giả tu của chúng ta. Người tâm ý an tịnh là an ổn, là bình lặng, cho nên cái tâm được yên để lúc nào cũng lặng lẽ. Đó là người lúc nào cũng sống trong thiền định. Mà người hành giả mà sống trong thiền định rồi, lúc nào tâm cũng an hết, thì đâu có phiền não đâu. Phật tử rõ chưa? Phật tử mà cái tâm được an rồi, lúc nào cũng xả và thoải mái, cho nên Phật tử không phiền não đau khổ. Ai đến với mình dù cho vừa lòng mình cũng bình thường, dù cho không vừa lòng mình cũng tự nhiên, phải không? Có như vậy đó là gì? Là tâm an tịnh, phải không? Như hôm nay Phật tử là không cho sư ăn cơm. Thì thí dụ đi, Phật tử quên nấu cơm cho sư ăn, tới giờ là sư có cơm để trên bàn, khi đó bụng chết đi giảng gì tính gì chùa ăn cơm. Mấy đệ tử nó lo đâu, nó quên nấu cơm sư ăn, hay là nấu cơm rồi mà nó quên dọn lên, thì sư về cho thấy không có được thay bà tử. Thì thôi, tự mình múc cơm mình sát chính cái tương ăn được rồi, thấy không? Vậy là cũng là Thế à. Thế à, bữa nay học chọn cơm sư phụ ha, thôi phụ tử mới tốn ăn, phải không? Rồi ăn cơm xong không ai rửa chén thì sao giờ đấy? Thế à, thôi mình đi rửa. Tự thấy không, nó như vậy thôi, như vậy là thoải mái không? Rất thoải mái. Cho nên trong cuộc đời người Phật tử ta khi mình giác ngộ đó, mình sống cách là thoải mái tự tại như vậy, cho nên không có gì để buồn rầu và đau khổ. Trong hoàn cảnh gia đình Phật tử nó như vậy, thuận mình cũng thấy à, mà nghịch mình cũng thấy à, cho nó quen, là chấp nhận vui chịu với mọi cảnh khổ để tâm mình được an. Hiểu rõ không? Hãy nhớ nghe rõ không? Nghe được phải không? Như vậy người tâm lý an tịnh, an ổn, lời an, nghiệp cũng an. Người mà tâm lý an tịnh như vậy thì lời nói ra là đem cái lợi cho người khác, đem sự an vui cho người khác, đem sự an ổn cho người khác, đem sự an lạc cho người khác. Cho nên lời an là lời này đem đến cho người ta nghe điều gì? Là mát cái lỗ tai, nghe là nó vui cái lòng, nghe là nở nụ cười, nghe cái mặt người ta rạng rỡ đó, thấy không? Thậm chí mức độ ta muốn ôm chầm mình luôn nữa. Tại vì lời nói mình nghe, ta nghe êm quá, nghe thích quá, nghe vui quá, thấy mến quá, phải không? Nó như vậy. Còn lời nói mình mà cho nó tâm không an, không tịnh nói ra thì sao mà tử? Nghe nó chát cái lỗ tai, nó chưa còn chưa cái gì, chưa cái đầu, phải không? Cái miệng mà cái chết. Thế ra là cái tai bắt đầu nó cong quẹo rồi, phải không? Nó như vậy, mà nói nữa là coi chừng đó. Nó phải nói chưa? Thế là cái lời nói mình nói ra từ tâm không an tịnh, lời nói sân si hỉ nộ làm cho người ta không vừa lòng, không vui vẻ, phải không? Đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải nói gì? Nói phát xuất bằng tâm an tịnh. Muốn được tâm an tịnh là phải có tu mới được. Thấy rõ chưa? Đó, như vậy thì hôm nay sư gửi tự nghe câu chuyện này. Qua cái mấy câu chuyện nha, mà cái lời dạy của Đức Tổ Sư và cái bài học về cái bài khẩu. Bài khẩu á, trăm năm dập đổ người giàu, một câu quý giá muôn đời còn quý, mở lời trước phải xét suy, rằng ta có tiến đến chi chăng là. Bằng như lời ấy thốt ra, làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng, nói chi mắng nhiếc tưng bừng, lựa miệng say tố nghiệp biết chừng nào tan, nói chi chửi rủa kêu vang, lưỡi đào hố nghiệp biết đàn nào lên. Quả ai vì miệng mà nên,
bởi căn vì miệng mà rớt trầm. Ai ơi nghĩ lại kẻo lầm, đóng bưng cửa miệng chớ tầm quỷ ma. À, đóng bưng cửa miệng chớ tầm quỷ ma, cũng bằng lời nói thốt ra của chư Phật Thánh Diệu Hòa biết báo, là câu nói pháp thanh tao đưa người giữa biển sống sao lên bờ. Ôi lời nói quý không ngờ, đương phàm quá thắng là một giờ đổ thái. Ta học đạo Như Lai phải dùng lời nói mở bài pháp môn. Ta nên cái tí ôn tồn phá tan những giấc mộng hồn đấu đen. Miệng ta là cánh hoa sen, một cây hé nở thì một phen thơm lừng. Tỷ ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Sửa thấy hay không? À, bài thơ này là bài kể là tuyệt vời. Bài kể là bài phát của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang trong cái là bài Quán Sĩ để dạy cho là người đệ tử chúng ta, xuất gia đại gia phải học thuộc để mà kềm chế cái khẩu của mình và phát huy cái khẩu mình cho nó hợp thời đúng ý nghĩa của người tu, phải không? Là miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phép tâm lực, mà miệng mình là hoa sen á, là cái tâm mình là gì? Tâm mình cũng là sen rồi, là thanh tịnh rồi mới miệng là hoa sen được. Còn nếu miệng mình không phải hoa sen thì là hoa gì? Hoa gì? Hoa thức định. Còn tự ở chợ chúng mà thức định không? Mà phải từ ở quê ở Phú Long là xã mát cái Bình Đi rồi đó, cá đào chắc biết phải không? Tại vì hoa thú định là hoa gì vậy? Là nó thú định, nghĩa là gì? Là hoa nó thú giống như Bình Định. Nói vậy vậy nghe, à, mà tự vậy cũng đúng không? Cái hoa này nó bình thường lắm mà thôi, Phật tử mà đi mà lỡ đá chúng đó rồi nó sẽ bắt đầu là thú định liền, nó thú giống như Bình Định chứ. Tự nghe có ai định mà thơm không? Cái mùi là hôn nhất trong cơ thể chúng ta bây giờ nó xì ra đâu ai cũng lắc đầu luôn. Đó đi nhé, cái này gọi là hoa thú định. À, tôi nói rõ cái từ thôi chứ phải là lời nói tôn tháo với bà tử, nghe rõ. Tại vì cái bông nó cái loại đó, cái tên nó như vậy, cái mùi nó như vậy, mình phải nói như vậy thôi, nó như vậy đó, nó có lạ chứ bà tử mới hiểu được. Sao chứ lẽ nói cái danh từ nào khác sao mà hiểu? À, mà cái dân gian đặt tên qua đó là qua vậy đó, sao nó như vậy đó. À, không ai nói là qua thú ụt nghe được không? Không phải qua thú định. Nó vậy đó, tại đây là cái miệng mình mà không phải cái hoa sen, cái miệng mình là gì? Là hoa thú định. Mở miệng ra nó ba cái lời thúi tùm lum hết trơn, sao chịu nổi? Đó, thấy chưa? Tại ra thì do pháp sư ngày xưa là pháp sư Trang Nghiêm đó, thì hồ pháp sư mà giảng về cái miệng đó, cái khẩu thì cười cũng bể bụng, cười cũng dám cười. Ta ngồi hồ pháp không dám cười, Phật tử thì cười âu là cười luôn, mà mình ngồi hồ pháp chơi nó nhúng nhích. Phật tử thấy khổ không? Muốn cười mà không cười được nó khổ không? Nó ứ đâu nó ngồi nhúng nhích nhúng nhích ra, và cái miệng nó ngoài trong cười. Tại vì pháp sư thì pháp vui lắm, pháp sư nói thế này, nó mấy bà ta không tu cái miệng mấy bà giống cái bồ, nghe không? Nghe mà tử mắc cười không? Trời ơi, cái cười rằng cái đó, ta nói cái miệng bà mấy bà không tu cái miệng bà như cái bô đó, thì cái bô chứ cái gì? Đó, bây giờ mới cười phải không? Biết rồi phải không? Giờ bà tử tác đạo rồi, là cứ cai tị bà tử là mở miệng cười rồi bà tử ngộ phải không? Đó, vậy cái bô là gì? Cái bô mà được ta đỡ là bô nhổ, bô nhổ thì dễ chịu chút mà, phải không? Còn cái bô mà trước đẩy đó, chịu không? Đúng không? Đó như bài cái lời nói mà nó hơi hơi mà xấu xấu á thì giống như bôn nhổ. Lời nói nó quá là độc địa, quá là dơ bẩn, quá là xấu xa, quá là tội ác thì đó là gì? Là mô thứ dữ. Đó đi đó chứ đó như vậy. Thật ra pháp sư Dân Nhiên thì lớn tuổi, ngài nói rất là tự nhiên, mà công nhận pháp sư nói vui lắm mà tự. Tự nhiên sư bây giờ sư nói nè, tự có giận sư quá không? Không, nghĩa là gì thiệt thôi, mình đâu có cái bô rồi mà giận. Vậy là Phật tử chúng ta không có cái bô, mà nếu Phật tử ta là cái gì? Hả? Là chậu hoa, phải không? Mỗi lời nói mình nói ra cái miệng mình đó là như cái hoa, chứ không được như hoa sen thì như hoa gì? Hả? Như hoa lài, hoa cúc, hoa quế, thấy không? Đó, mà khi nào mà tuyệt đối được tâm yên rồi giống như hoa sen. Ví dụ như người đời mà không biết đạo của chúng ta thì nó có nhiều lời nói mỹ từ, lời nói khéo léo, lời nói êm dịu, lời nói dễ nghe, đó là lời nói hiền hậu dễ thương, lời nói đạo đức. Phải không? Đạo đức ra thế gian đó, phải không? Đó là lễ nghĩa, lễ phép, đó là giống như hoa huệ, giống như hoa lài, giống như hoa cúc, phải không? Và người tu chúng ta thì nói giống như hoa gì? Hoa sen. Đó, đẹp hơn, vời hơn người thế gian chút xíu. Là mình nói không phải nói cái chuyện bình thiện bình thường, nói cái hiền bình thường, mà chúng ta nói về nó pháp lý. Và bằng trí tuệ chúng ta mà tu ra đó, mà cái người nghe, nghe được lời pháp này đó, tự họ giác ngộ, họ chuyển mê khai ngộ, chuyển tâm chuyển tánh, quá ác làm lành, họ thấy đó chứ. Nó như vậy đó, quá mê thành dễ thành giác. Nó như vậy đó, thì đó là miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Thơm lừng cái gì? Thơm mùi pháp lý, mùi đạo đức giải thoát, phải không? Đó, tiếng ta là gió mùa xuân, và tiếng mình nói ra là có hơi, phải không? Có hơi là như gió mùa xuân, và một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng, thấy chưa? Vậy thì mình nói ra nó nghe nó mát lòng. Bởi như khi nói bây giờ mà tự nghe mát lòng không? Mát cũng chết thì nó cười dữ luôn. Nó như vậy thì nói trong trời mà không là không chịu vui sẽ bỏ phải vui luôn, nó đứng mưa luôn, phải không? Ở mưa nhà nó nói dữ chừng nấy nữa, nó riết cái ông và thấy vua ngập đến mưa rồi đó. Ông trời à, như vậy nói vừa nằm trận mưa nó đã luôn. Thì mọi người thấy rằng là gì, là người tu chúng ta là như vậy. Cho nên cái miệng chúng ta nó rất là quan trọng. Miệng chúng ta một là gì? Tạo nghiệp. Hai là tạo phước. Thấy chưa? Là miệng có thể tạo vô vàn tội lỗi, miệng có thể tạo vô vàn công đức. Đó, mà miệng chúng ta có thể gì? Xây dựng những con Phật tương lai thì cũng giống cái miệng của mình. Thấy chưa? Mà miệng chúng ta có thể tạo cho nhiều cái nhân tố đi vào xuất sinh ngạ quỷ địa ngục thì cũng do mình. Nhưng mình nói ra con khéo, ta giận, ta hờn, ta tức tốn, ta là gì đó, cái ta làm điều tội lỗi, hay mình suối biểu người ta làm điều tội lỗi đó, như vậy thì ta chết là rơi vào khổ cảnh, là tại cái miệng mình. Còn cái miệng mình khéo nói, ta làm thiện, làm lành, từ ác trở về thiện, và vậy là cái miệng ta làm người ta lạ, cho người ta lạ là bớt cái mặt cảm, cái tội lỗi cuộc đời, và đứng dậy để trở thành người tốt. Thế là cái miệng ta khéo, phải không? Mà cái miệng chúng ta có cái bản lãnh phi thường, cái thần thông kỳ diệu, là chúng ta nói làm sao mà chuyển mê khai ngộ cho người được nghe. Từ từ cho đến người nghe đó họ giác ngộ được, xây lại chính họ, và họ bỏ đi những cái tật xấu cố chấp của họ từ xưa nay cho là đúng, cho là phải, cho là thế, để bây giờ trở về với chính mình để phát huy đúng năng lực mà họ sẵn có theo lời Phật dạy, để gì? Để họ đi lên, đứng lên, và từ đây ra bằng đạp bỏ khỏi tam giới về cực lạc, đắc nhập niết bàn, cũng từ cái miệng của mình đó. Phải không? Cũng từ cái miệng của sư phát ra như lời gió mà thâm nhập vào Phật tử mà giác ngộ tu. Cha bây giờ Phật tử mới cố gắng lên nghe lời sư lo niệm Phật cũng chết rồi nè. Ta ngồi sáng tại trò niệm một tiếng một hồ, Phật tử thấy mệt không? Và lúc trước là sư cho đi kinh hành, đúng là từ đây giờ sau sư không cho đi kinh hành nữa. Ta mà tu luôn hết giờ. À, ngồi niệm Phật cả đã luôn, bây giờ nghỉ là không đi kinh hành. Tại vì chưa thấy là đi kinh hành lộn xộn quá, phải không? Đi ra lộn xộn đó, không cho đi nữa. Tại vì tới đi kinh hành không tập chút, đi rồi có rung lên rồi, thấy không? Rồi đụng tới đụng lui, rồi xô tới xô lui, đó thấy không? Như vậy thôi, ngầu công luôn, cứ lại phật niệm phật lại hoài nào mà sư ngưng nghỉ, đó thầy trò cùng nhau cùng phật. Vậy thì là chúng ta tu luôn suốt và dần dài luôn, khỏi đi kinh hành nữa, chịu không? À, vậy nó khỏe hơn, nó như vậy. Nhưng mà tôi nhắc con tử nha, có số con tử mới nè, vô đạo tràng chùa Phước Linh, mỗi một câu niệm Phật làm phải lại, chứ không được ngồi nghe đơn nha. Chứ không được ngồi nhắm mắt liên nhiên giống ngồi thiền, bữa nào thì cho ăn cây có bữa. À, nó như vậy, nhập tự tiền quy, theo chùa nào là tu theo kiểu chùa đó. Chứ phải vô chùa Phước Linh mà tu theo kiểu như chùa Hậu An, hay là chùa Phước Long, hay là chùa Bảo Bảo, chùa gì, chùa Tây Hưng, hay là chùa Vũ Quang, không tu vậy được. Tại vì mỗi chùa cái hướng dẫn của ông thầy nó khác, chúng mỗi chỗ nó khác, nhập chỗ nào phải tu y chỗ đó người ta. Thế là Phật tử lên chùa Phước Linh là tử thành tu ở đây thường rồi, sư dạy như vậy. Nhưng bây giờ đi xuống tới là Cà Mau tu, phải không? Thì ở đó là tu kiểu nào nó tu theo chỗ đó, chứ không phải trời ơi thầy tôi tu kiểu vậy nè, tôi không tu kiểu này được. Tới giờ người ta là ngồi kinh, đi kinh hành chứ mình ngồi để mình tu. Tới giờ ta tu mình đi kinh hành được không? Không được. Nói như vậy, tại chùa người ta không có lại thì mình cũng không được lại. Thấy không? Đó, ta ngồi chắp tay niệm Phật thì mình chắp tay niệm Phật theo. Chứ không phải là mình lại như vậy là mình chọi. Chứ mình học hòa chúng. Đi đâu phải hòa chúng cái mỗi chỗ mình tới. Hiểu không? Chứ đừng có so sánh là tại sao mà chùa Phước Linh không giống chùa kia giống chùa Phước Linh, chùa Long Khánh không giống chùa Đồng Nai. Phải vậy. Thế tại vì mỗi nơi cái nguồn vị trụ trì họ tu họ thích như vậy, họ hướng dẫn cho chúng như tu như vậy, hiểu không? Đó, người ta tùy chỗ nào như thế nào mà tu như thế này. Qua thầy Hảo thì có tụng kinh, nhưng mà vô chùa Phước Linh thì tụng kinh không có. Qua chùa Tây Hưng thì có đại bi, nhưng mà về tới chùa Phước Linh thì đại bi văn què không có. Đây phải đi niệm Phật không à? Vô đây là tối ngày niệm Phật không? Đó nhiều, tại vì mỗi nơi khác, hiểu rõ chưa? Nó như vậy. Còn bây giờ mình ở đây mình tu là niệm Nam Mô A Di Đà Phật là 6 chữ. Nhưng đến chỗ nào ta niệm 4 chữ là cũng phải niệm theo người ta, chứ không phải là niệm 6 chữ chọi. Hiểu không? Còn đến đây là ta niệm 6 chữ là ta niệm 6 chữ, niệm 4 chữ ra ngoài cửa ngõ chơi. Hiểu không? Nó như vậy đó, nó chọi bạn ta rồi. Chứ không phải vô đây mình niệm 4 chữ mới đúng. Tại mà 6 chữ mà ta sai. Ta tu đó giờ đây vậy mình không sọt vô nó ta sai. Không phải như vậy. Tại vì các tu của như thầy hướng dẫn, tại vì người trụ trì người ta thích niệm bốn chữ thì mình nhập chúng vô đó là phải tu theo kiểu của đó, phải đúng không? Còn ở đây thì tôi quá là chuyên là sáu chữ, thì dù cho mình tu đâu bốn chữ về đây cũng phải là sáu chữ, chỉ những sáu chữ thôi mà phải lại. Không lại là cứng đầu, nghe rõ chưa? Không lại là cứng đầu, và chẳng những cứng đầu mà lưng cũng đơ luôn. Như thế thì phải lại xuống. Tiểu chưa? Và tự em biết rằng á, khi mình lại là có phước nữa, mà không lại là mất phước. Thế chưa? Khi tâm lý mình không lại là mình không thích, không chịu lại là mình mất phước. Tại sao? Tại sao ta lại được mà lại không được? Là một cái tâm lý phiền não rồi, nó sai rồi. Tiểu rõ chưa? Chưa mọi người cho thấy phải không? Đó. Bây giờ người ta lại, mình không lại, mình ngồi cứng đơ là làm giá. Tu tu như vậy mới đúng mình, mới phải. Thấy không? Còn lại gì? Không phải. Thế nào? Tới giờ là mình làm đó mình hay người ta rồi, phải không? Là sai. Tới như vậy người ta là vừa lại Phật, ta vừa lại là niệm Phật, còn mình ngồi lần chủ hoài, đúng là sai, sai luôn. Thấy chưa? Vậy thì sư nói tóm lại là nhập tự tùy quy, và chùa nào theo cái quy luật của chùa đó là người Phật tử biết hòa chúng đồng tu. Tại vì Phật tử tụng kinh, Phật tử ăn cơm, Phật tử đọc luật hòa đó, phải không? Mà là thanh cùng nhau hòa với chung mà. Phải ăn lại vô đó hòa là chúng sao mình đi vậy mới gọi là hòa. Còn không hòa là chọi, chọi là không hòa. Từ cái tâm chúng ta không hòa hợp, cho nên người khác ta đồng lại mình không lại là ta nhìn thấy ta lắc đầu mình rồi đó. Là cái ông đó không lại, bà đó không lại kìa. Ta thấy chưa? Đó là tao mà tự nghe tự dạy rồi, nghe bắt đầu mà tự biết rồi, đã bắt đầu lại về chùa mình niệm Phật, không lại theo chùa mình. Chứ đừng bắt chước thì chùa Phật Linh về nhà về chùa mình cái lại nha. Ở trời ơi sao mà đi chùa Phật Linh mà tu kiểu kỳ cả. À, không phải thôi, về chùa mình theo thầy mình, lên chùa Phước Linh theo thầy quá. Phải không? À, chỗ nào tùy chỗ nấy, à, là tâm tan hồn. Tùy chỗ đó chưa? Tới vô lại, à, để thôi chứ có gì. Thì sư thầy dạy rất là cởi mở. Tới như vậy, có tử nào không hiểu thì mình nhận thức thêm. Cái nào mình có sai thì ráng là sửa. Phải không? À, tán sư là vậy đó, không biết là nói đầu thôi à. Trong để bụng chi mà không mệt. Rồi tiếp theo, người tâm ý an tịnh, lời an nghiệp cũng an. Nãy giờ nói lời an, phải không? Khi Phật tử nói lời người ta an rồi là Phật tử đã tạo nghiệp, phải không? Tự tử nói lời người ta không an rồi là Phật tử cũng tạo nghiệp. Hoàng sư ra. Vậy thì Phật tử biết rằng là lời an nghiệp cũng an, tức là lời mình nói ra đưa người ta an ổn, thì Phật tử biết sao? Là mình tạo được nghiệp, là phước, phải không? Mình nói người ta an là mình là có phước. Còn Phật tử nói lời nói mà ta không nghe là mất phước. Phải là tạo nghiệp không? Rõ chưa? À, người tâm an, lời nói đem đến người ta sự an. Người tâm không nghe, lời nói đem đến người ta không an ổn, phải không? Đó, vậy là lời nói bằng sân si phiền não, phải không? Bằng ích kỷ, bằng nhỏ tâm, mà bằng cái sự là ghét giận mừng thương, sẽ đưa người ta đến sự phiền não và đau khổ. Vậy thì lời nói phát xuất từ tâm không an, cho nên tạo nghiệp không an, phải không? Tự nhiên bây giờ mà sư không nói phát, sư la hó một cái sùng bát nhã hết nổi sân si, đùng lên. Vậy là sư nói bằng tâm gì? Tâm không an tịnh. Tâm tịnh nghe bây giờ có cười không? Đó, bà Phật tử bây giờ là con mặt là chầm chầm hết trơn rồi. Đó, em là chưa mặt, thấy không? Bây giờ tôi nói bây giờ là pháp lý nhẹ nhàng giải tu. Đó, cho nên Phật tử nghe Phật tử cười vui. Đó, như vậy thì lời nói bằng tâm an tình đem tới Phật tử chúng ta lời nói để cởi mở, để sửa đổi, để được an lạc, cho nên là Phật tử vui. Vậy thì siêu tạo nghiệp gì? Nghiệp tốt. Đúng rồi, là lời nói mà người ta ghét, lời nói mà người ta thương, lời nói mà tạo nghiệp đi vào luân hồi, lời nói mà tạo phúc lành, cái nhân duyên tốt để tương lai những người mình nói họ được nghe là họ lại là thân bằng quyến thuộc của mình tương lai, phải không? Bây giờ tôi nói thì dạng tu được nghe như vậy đó, là tương lai còn tưởng là gì? Là bồ đề quyến thuộc xưa rồi, phải không? Đời đời kiếp kiếp gặp nhau làm thầy trò nữa, phải không? Chứ bây giờ tới sao mẹ là siêu phụ siêu được đâu, đừng có ham. Tại bây giờ kiếp này là làm đệ tử rồi, vậy thì đời đời kiếp kiếp sau nó làm đệ tử à? Phải là đắc đạo sao sư, chứ không có thành tựu sớm sư đâu. Có một ai chết trước gì bệnh trước thôi, phải không? À đây nè, vua chân chết trước gì bệnh trước, tại vua lớn tuổi vua sư, phải không? À bây giờ thiện thành thiện đàn là chết trước gì bệnh trước, tại lớn tuổi vua sư. Ta mấy bà già với đó, bà vũ lọc, bà vũ thiện, à bà vũ vũ gì, vũ liên, phải không? À đây là mười bốn cái bà này chết chưa nè, bà vũ bệnh hết rồi. Nhưng mà nhỏ hơn, à đây là ở mà anh chờ đón sư qua. Rồi bây giờ bên đây sư là pháp sư, là giảng sư rồi, chứ tu lâu hơn, sư thành tựu nhiều hơn Phật tử, kết quả lớn hơn, về ngược lại sư Phật vị hơn, phải không? Sư lên rất ngưỡng trên là thượng Phật, Phật tử tí tè dưới hạ Phật. Đó, thấy chưa? Vì là trước nhưng mà ngồi cũng hạ, phải không? Sư về sau mà ngồi lên bóng thượng hay không trung, nó thấy rõ chưa? Đó, chứ mấy gì trước mà lên bóng cao đâu, không phải như vậy. Công đức, khả năng, thành tựu bên này bao nhiêu thì về bển ở đẳng cấp cỡ nào là hoa sen là cỡ đó, hiểu không? Tới như vậy, giống như hôm nay mấy đệ tử mấy con gái con trai nè thi vào trường đại học hay là trường là cấp 2, hôm nay mình chuẩn bị lên là lớp 10 là tại vì mới học lớp 9, phải không? Vậy thì khi mà đổ xong là năm tới dọn lớp mấy, lớp 10 à, hay là từ lớp 10 mà lên 11 hay lớp 12. Còn bây giờ đứa con gái con trai nào học trò bây giờ đi thi đại học, rồi tương lai mà lên là sinh viên đại học, nó khác rồi, phải không? Đó. Còn bây giờ người nào mà thi tiến sĩ, thạc sĩ thì tương lai là gì? Là tiến sĩ, thạc sĩ, phải không? Là thế thôi. Cũng như là một người đồng tu niệm Phật như nhau, mà Phật tử tu à, thì tương lai tùy theo trình độ bên đây mà đạt được cỡ nào thì về cực lạc Tây Phương lâm chu cộng giúp tâm bất loạn. Nhưng do cái thâm tu của chúng ta dày hay mỏng, cao hay thấp, sự thành tựu ở tâm mà về cực lạc, phẩm cao hay phẩm thấp. Có người là phẩm chốt nhất là hạ phẩm hạ sanh, có người trung phẩm hạ sanh, có người là thượng phẩm hạ sanh. Có người mà nếu tu giỏi lên là hạ phẩm trung sinh, là giỏi nhất của cư sĩ, leo được pháp trung rồi, là phẩm thứ tư rồi, phải không? Còn là trung phẩm trung sinh trong phẩm thượng sanh đó là dành cho các tiền kheo tăng, tiền kheo ni giỏi tu, siêng tu. À, còn người mà ngộ tánh là đi lên ba phẩm thượng hết. Cho là nơi kiếp sống này là mình ngộ tánh Phật A Di Đà trước, rồi cái từ giả cõi đời tự tại niệm Phật ra đi, vậy thì ngộ tánh vàng sanh. Tùy theo ngộ sâu, ngộ cạn, ngộ cao, ngộ thấp mà về ba phẩm đó cao thấp khác nhau, phải không? Chơi mà tự tu nghe giỏi chăng nữa gì mà cũng thua tôi thôi. Chăng nữa thôi chứ mà thua các thầy mình luôn, thua các cô mình luôn. À, như vậy. Chứ mà tự đừng có nghĩ rằng là mình nhiều bệnh sẽ phẩm cao hơn quý thầy của mình, nói cho tậu chết, phải không? Bằng chứng hiện tại mình đã học thấp hơn người ta, nó tương lai mình đậu bằng cấp cao hơn sao mà học được, sao mà được, phải mà tới biết đâu mà thi mà đậu. Như vậy đó, mới có lớp cấp 1 mà nó tương lai tôi kỳ tới tôi sẽ thi đậu tú tài được không? Được không? Không được rồi, biết đâu mà thi tao vô trọng vợ bài trong rừng chứ cái gì hết, cứ kỳ cục kỳ cục, rồi đầu nhức đầu quá thôi là cắt giết đi gì luôn. Rồi rồi sao cái đất cái ảnh gì ở tại sao vậy? Tôi cũng vô bài vợ thầy cho vẫn chốc cái bài vợ còn học, không có bài con đố nào trên mà toàn là cái gì đâu không à. Đó như vậy nó thua thấy làm ta như vậy, tỷ rõ chưa? Đó như vậy, lời an nghiệp cũng an, lời nói làm người vui, tạo việc tốt cho chính mình và có lợi cho người, đó là lời đạo đức giác ngộ cho người khác. Đó như vậy là bài kệ sư vừa đọc qua đó. Chánh trí chân giải thoát là câu thứ ba. Chánh trí chân giải thoát, người tâm ý an tịnh, lời an nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát. Chánh trí là gì? Là sự hiểu biết đúng. Trí là trí tuệ, chánh là đúng, à, thì chắc đây là chân lý, tức là mọi người có trí nhận thấy rõ được chân lý Phật dạy và là người có chánh trí. Mà người nào mà không thấu rõ được lời Phật dạy là người đó không phải là chánh trí. Cũng trí mà không phải là chánh trí mà gọi là gì?
Tà trí. Tà trí.
Tại thấy ngoại đạo thông minh không? Thông minh không? Rất là thông minh. Rất thông minh Phật tử. Nhưng mà họ phải thông minh chân chánh. Hiểu chưa? Thông minh của tà chứ không phải là chân chánh. Còn thế gian thông minh không? Thông minh lắm chứ. À, nhưng mà thông minh gì? Là thông minh đầy tham sân si và tội lỗi. Phải không? Cho nên là Phật nói rằng thế gian thông minh đó là thông minh điên. Thông minh điên là thông minh không giác ngộ. Phải không? Thông minh đầy tham sân và tội lỗi. Cho nên gọi là thông minh điên. Tôi thấy mấy ông bác họ thông minh không? Thông minh dữ lắm chứ. Nhưng mà ông là lạ, có tu không? Không. Cho nên ông có sân si đâu, còn nguyên. Thế gian thế như vậy đó. Thật ra đó là thông minh của thế đời, là thông minh điên. Cho nên tác tạo nhân hành điều kiện để mà gây tội lỗi chứ không gây phước báo gì hết. Thí dụ nhà bác học chế độ bơm, chế độ xuống đạn. Thì thấy bác học giỏi không? Giỏi chứ. Mình làm được. À, nhưng mà chúng ta có các chế. Mình chế các chế mà bác cho học chế không được. Ông chế xuống đạn, máy bay, tàu hỏa, phi thuyền, phi đạn. Hay là thậm chí đến gì? Những cái điều kiện để xuyên không gian, ở không gian thời gian lâu dài. Ông làm được. Mà thấy không? Mình làm không được, nhưng mình có cái làm được mà không tốn nhiên liệu, không tốn vật chất, không cần suy nghĩ nhiều. Là cái gì Phật tử? À, Phật tử tạo một cái phương tiện để về cực lạc, xét từ đây qua bển trong nháy mắt. Đó là gì vậy? À, là hoa sen. Thấy không? Là liên đài. À, là hoa sen tương lai chúng ta sẽ ngự lên đó. À, thay vì người ta lên phi điền Colombia, gió một hơi một cái lên trên sao ở trên chơi vài bữa gì vậy? À, như vậy phải thấy không? À, còn bây giờ chúng ta là sao mà tử? À, lên Liên Hoa rồi về cực lạc ở bên luôn không có gì vậy? Từ đây ông mười bốn bước có mà một cái bển rồi, chưa có cả tay xong là tới bển rồi. Thế là nhất cứu Di Đà vô điện niệm bất lao đà chỉ đó tiên tướng. Một điện Di Đà không điểm khác chẳng nhọc cải móng tay bây giờ cực lạc rồi. Phải không? Vậy là chúng ta có tốn tiền không? Hả? À, tốn tiền mà ít. Tốn tiền gì? Hả? À, tốn tiền mua nhang cúng Phật. Tốn tiền mua hoa cúng Phật. Tốn tiền mua cơm ăn no bụng đằng đầu niệm Phật. Phải không? Tốn tiền đi chùa niệm Phật. Vậy là nhiều ít. Ít xỉu mà. So với tốn kém hơn nhà khoa học, đúng không? Chúng ta có lao tâm khổ trí nhiều bằng họ không? Thì có nghiên cứu gì nhiều không? Không, chúng ta chỉ cần có một câu niệm Phật nhớ mãi đừng quên. Có lao tâm muốn về cực lạc đừng bao giờ bị đi hời hợt. Phải mà đấy, chỉ có một lòng nhớ Phật mà thôi. Rồi cuối cùng dần dần họ tạo được cái phi thuyền, cái điều kiện để tạo nên với thời gian, với công sức, với tiền bạc đổ vô đó hàng tỷ tỷ đô la. Nhưng mà chúng ta chỉ cần gì mà tử? À, chỉ cần tốn ít mồ hôi và hơi sức. Nhưng lòng thành của chúng ta sẽ tạo cái duyên duyên bằng câu niệm Phật. À, gói gọn gọn sắp theo thứ tự cái thời gian. Chúng ta tạo thành hoa sen về cực lạc. Hẹn cái một tới bệnh luôn. Tôi thấy không nói như vậy. Tôi thấy là hay không? Cái chuyện mình làm được mà một cái nhà là kiến thức rất giỏi Phật thế gian làm không được. Thấy không? Còn cái gì mà nhà kiến thức và giỏi thế gian làm mình sẽ không cần. Không cần. Tự thấy đúng không? Đâu cần đâu. À, là cái cần của mình, là cái cần của người giác ngộ. Cái cần của người thế gian là cần của người mê. Cho nên cái cần của người thế gian và của người tu ta hai cái một trời một vực. Thấy không? Đó, bằng trí giác ngộ vận dụng đời sống tu và năng nổ đoạn phiền não là cái nhân, là cái điều kiện, nó trì, nó kéo, nó lâu, nó cột, nó trói, nó tè, nó nhận, nó chìm chúng ta dòng luân hồi. Đấy không? Nó như vậy đó, là mình tháo gỡ, mình buông. À, rồi là chúng ta là không bị trì, bị kéo, bị lâu, bị tè. Cho nên mất cái năng lực, cái sức kéo, trì, lâu, tè thì sao đây mà tỉnh? Với như một bóng mà đã sẵn và không khí vô trong rồi. Phải không? Bây giờ hãy tháo dây ra rồi thì sao? Bay nó dọn lên là trời cao, đúng không? Nó như vậy, đó là như thế. Bây giờ nói như là chúng ta đã nạp đầy là thuốc tạng vô trong cái chỗ là giàn phóng rồi, chỉ cần bấm nút mà phải không? Thể bấm nút nổ cái binh một cái là bao nhiêu sức năng đã chuẩn bị sẵn, nó tạo thành cái lượng tốc nổ cái binh cái dọt lên vừa cực bạc luôn, đúng không? Vậy lúc đó là mình tan xác rồi đó, phải không? Nó tan mà không tan, tại vì mình chết đó, mình nổ cái bình một cái xác còn nguyên rồi, thấy không? Xác đầu xác cuối này vẫn còn nguyên, nhưng mà cái gì là cái địa chỉ, một cái nơi gửi, một nơi hướng đến của chúng ta đã có rồi. Cho nên là thần thức chúng ta theo địa chỉ đó là đi về thế giới mà chúng ta đã mong cầu. Đó là gì? Là đỉnh đầu đóng hội. Thần thức từ đây được chỉ huy kỹ lưỡng, giờ phút này bấm nút gió
lên rồi sẽ về cực lạc. Tôi nghe tôi nói đắp dần đó, phải không? Nói vậy nghe mới vui. Sao anh ấy
là như thế đó, là người tu chúng ta có sức mạnh, có năng lực là như vậy đó. À, như thế chánh trí chân giải thoát khó chánh trí, tức là có trí tuệ chân chánh thì mới thực hành pháp tu chân chánh. Còn nếu mà tự có tài trí thực hành pháp môn gì đó là tà hạnh, phải không? Là tà pháp. Vậy thì Phật tử tà trí thì thành thành tà hạnh tà pháp, thì kết quả đạt thành chánh quả không? Tại nó tà thì phải là đạt thành tà quả, thì sao tà mà chánh quả được? Thì là có chánh trí mà thực hành chánh đạo thì mới thành tựu được chánh quả. Đó như vậy, cho nên ở đây Phật dạy rằng chánh trí chân giải thoát là giải thoát chân chánh, thấy không? Là giải thoát cái quả, giải thoát đó là đạt được quả A-la-hán. À, đến như vậy đó là chân giải thoát. Thế thì trí tuệ giải thoát đưa chúng ta đến hạnh tu đạt giải thoát. Tịnh lạc là vị ấy, câu thứ tư. Tịnh lạc là vị ấy, tịnh lạc là gì? Phật tử là niềm vui an tịnh. Niềm vui an tịnh là chỉ cho ai? À là hạnh. Thế chưa? Nhờ chánh trí dẫn lộ thành chánh hạnh, thành tựu được chánh quả. Thành tựu chánh quả là gì? Là đạt được tâm niết, tâm niết bàn, là tâm thanh tịnh của bậc tu thành tựu, đó là A la hán. Cho nên là tịnh lạc. Tịnh lạc là niềm an vui của tâm hồn thanh tịnh. Chứ tịnh là gì? Là trong sáng, là trong sạch. Hiểu rõ chưa? Tức như là không còn phiền não nữa, đồng nghĩa gọi là niết bàn. Đó là câu kinh thứ 96. Người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Câu thứ 3, kinh Pháp Cú số 237. Phật dạy rằng, là một ví dụ chúng ta dễ hiểu nè, mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, đúng không? Ban ngày mặt trời sáng, khi nào có ban ngày mặt trăng sáng không? Mặt trăng để dành cho ban đêm, trời là ban ngày. Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm. Như vậy thì trong khoảng không gian bao la này, ban ngày mặt trời sáng nhất. Dù cho cái đèn điện tối tân của khoa học này cũng không sáng bằng mặt trời, đúng không? Mặt trời nó sáng đầy cả là thế giới, vũ trụ, nói chung là hành tinh chúng đi. Mặt đất mình chỗ nào cũng chói sáng hết, trừ bị ngăn gia thôi. Nếu không gia thì sáng chói hết, phải không? Đó, là ban đêm thì chỉ có mặt trăng nó sáng cả bầu trời. Chứ mà đèn khoa học xói sáng cỡ nào cũng có dùng một chút xíu thôi. Phải không? Cao áo cỡ nào trăng nữa đi cũng sáng không dùng nào đó thôi. Nhưng mặt trăng thì sáng cả về cái vũ trụ hành tinh của chúng ta, nếu được bị mây che. Tại như vậy, nhưng có câu Phật nói rằng mặt trời dù sáng chiếu khắp cả không gian nhưng không bao giờ soi cũng được lòng chủ, phải không? Phải không? Mặt trời dù sáng cỡ nào chăng nữa đi cũng soi cũng lòng chủ. Mà cái chậu nhỏ xíu à, ta dù cái chậu nó không giờ nha, nhưng mà ánh sáng mặt trời không vô được, thấy chưa? Thấy chưa? Nhưng mà có thứ ánh sáng nó soi cũng chủ luôn. Đó là ánh sáng gì? Sáng trí tuệ của Phật Pháp. Thấy chưa? Vậy thì lòng chủ đó là lý do gì? Là lòng con người, thấy không? Vậy thì mặt trời có sáng chiếu sáng cái vũ trụ trùng sát con người chúng ta, nhưng mà mặt trời không soi khủng cái lòng chúng ta được. Cho nên người ta nói lòng con người tóc đen khó thấy. Dù ba ngày vậy thôi mà người ta lấy đèn pha mà rõ nghe mặt thì có thấy cái bụng dạng đó là sao không? Cái đỏ là nghĩ gì không? Không có thấy được. Thôi dò nghe bụng đi. Thì bây giờ mà thử là cái máy chiếu âm bây giờ nó cực hay, nó có thể thấy bộ lòng ở trên à, tim gan thèo hổ xương sọ mà thấy hết á. Nhưng mà cái tâm độc địa xấu xa dơ bẩn của mình á, cái máy cực hay bây giờ có thể thấy không? Thua. Không có máy khoa học nào mà chiếu được cái đầu con người trong ông ta suy nghĩ cái gì. Không có máy chiếu âm mình là cái gì đó, cái gì là cái gì là bỏ trong bụng mà nó thấy được thấy hình đó. Cái gì mà tử nấu soi, có mấy nội soi nó chung vô bụng rồi đó, mà nó thấy được cái bụng dạ của nó là sao không? Không, giờ thấy cái bụng hư luôn chỗ nào không rồi. Thế nên có bao giờ thấy cái bụng dạ tốt xấu của người đang soi ra sao? Thấy không? Mà tử
đó, chính cái ông mà hãy soi người ta, ông mới soi không? Không có gì mà soi ông tự nó lên như vậy đó. Thật ra mà tự nhiên thì nói chuyện vui nhưng mà suy nghĩ lại có lý đó nghe. Đó, như vậy. Nhưng một người có trí huệ, ta sẽ soi cũng được cái lòng của người ta. Sư phụ sẽ soi từ từ Phật tử. Phật tử bây giờ tôi sẽ soi là nữa. Bụng nhà Phật tử người nào chưa biết hết trơn, không nói thôi. Nói thì sẽ là phiền phức tại Phật tử. Chứ Phật tử qua mặt sư sao nổi. Phải không? Trời ơi, đầu hai tiếng tóc rồi. Tu mấy chục năm rồi. Dòng trang mưa, gió nắng mưa cực khổ. Sành trình lên xẹp xuống. Trà đạp là tưng bóc, đủ thứ cho đó. Phải không? Thật ra là chưa biết thôi. Nhưng mà không dám nói sao tiền. À, người nào nói không giận cái nói, mà nói hay giận là phản pháo là không bao giờ nói. Phải không? Đó, hiểu rõ không? Nó không phải đủ ai nói được đâu. Tình tâm Sư La nó chứ nó mới dám giận Sư đâu. Phải là sao? À, Sư Rầy Sư La nói vậy đó, nhưng mà nó không dám giận Sư đâu. Tại đệ tử biết rầy, rầy lỗi phải nói. Nhưng mà nói chưa hết nha con, không còn nói nữa à. Như vậy, nói để sửa. Nói như vậy, mà là mà đệ tử mà thầy nói mà giận thì thôi rồi rồi. Thế ai mà không có cái hay hư, không có cái vợ, ai cũng là chứa trong những cái tốt cái hay, nhưng mà chưa có điều kiện để phát huy thôi, phải mà đấy. À, như vậy, cho nên người tổ lỗi cỡ nào trong đó cũng có một cái sự giác ngộ tiềm ẩn, có thấy rõ không? Thế như vậy, người trẻ cỡ nào trong đó cũng có cái tiềm ẩn xấu xa và độc ác, đúng không? Có người trẻ mà trong lòng cái dụng tốt đâu? Trời có người đẹp những lắm ở trong lòng trầu luôn trầu đĩa. Có mấy người đó xấu, mặt xấu mà trong lòng không tốt. Nhiều người ta tướng xấu mà lòng rất đẹp. Phải mà tự. Thành ra không có chê ai được. Là như vậy, thông cảm. Đã cố gắng từ từ để góp ý xây dựng mà thôi. Đó là tình thương và tu đạo Phật của chúng ta. Là như vậy. Cho nên người tu bằng trí tuệ chân chánh, hành tựu đạo chân chánh, thì đạt quả chân chánh là như vậy. Là mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm. À, mặt trời thì sáng cả ban ngày, chói sáng thì sức mạnh của mặt trời là như vậy. Mặt trăng sáng ban đêm là sức mạnh của mặt trăng soi phụng cả màn đêm tối, làm có ánh sáng cho người ta sinh hoạt cho ban đêm. Mặt trời mặt trăng mà tắt đi rồi, vũ trụ này hết sự sống. Phải mà tự, ban ngày mà không mặt trời làm ăn gì nấu tưởng ban đêm ngủ nữa. Phải không? Mà ban ngày mà có mặt trời thành với ban đêm thì ăn trộm ăn cướp nên thừa cơ làm việc. Phải không? Như vậy đó. À, rồi ban đêm mà không có mặt trời, không mặt trăng thì kể như là sao mà tử? À, là nguy hiểm. Vậy thì trời, trăng, ban đêm, ban ngày đều không có, là chúng ta không làm ăn, không sống nổi. Vì mặt trời đang sức nóng, mặt trăng là có sự mát dịu, hai cái nó dung hòa tạo thành cái gì? Cái sinh khí sống của vũ trụ con người và vạn vật. Phải không? Mất một điều không được, phải có cả hai. Theo thứ đó, có trăng không có trời, có trời không có trăng, hai cái không đồng hiện lúc được. Mà đồng hiện một lúc là có vấn đề. Tại đúng không? Có như vậy, à, như thế mất luôn cũng không được luôn, cũng có vấn đề. Nơi đây Phật giải thích rằng khí giới sáng xác liệt, khí giới sáng xác liệt, nghĩa là cái khí giới sáng xác liệt là xác liệt là chỉ cho vua, là dòng vua. Nhà cho vua nào, nhà vua nào, chế độ nào mà quốc độ đó mà khí giới tấu tân là nước đó mạnh. Phải mà tự hiểu không? À, vậy thì cái nước nào mà khí giới kém thô sơ là nước đó yếu, hiểu không? Bây giờ nước Việt Nam ta nhỏ bé mà có bơm kinh phí bơm nguyên tử đầy nhóc hết trơn, phi đạn bắn tầm xa 1000 cây số hay mà 10000 cây số, thế giới khác nó sẽ dám lấn chiếm mình không? Không, là mà tôi nhấn nút là anh chết rồi. Tụi em nói như vậy. Còn nếu mà một nước đại cường quốc lớn, à, nhưng mà nó đại cường nước lớn thôi, nhưng mà cái vũ khí ở trên trong nó rất là thô sơ, thì có sống dựng nổi không? Không. Còn nước nhỏ mà lại là vũ khí thô sơ, cứ bình yên nổi không? Không. Coi chừng bị đánh nước đó, đã bị xâm lăng. Phải rồi. Đó, nếu vũ khí và trí năng một nước mạnh thì thế giới bên ngoài không bao giờ dám xâm lăng. Kỳ đầu xin kể tưởng nghe câu chuyện đó, vụ mà con gầy cây gòn đó, nhớ không? Nhớ không? Nhớ phải không? Như vậy thì bên Trung Hoa ngày xưa nó thôn chiếm Việt Nam mình hoài à. Đó, nó qua thử coi Việt Nam mình có người trí người tài không? Có người tài nó không dám lấn, tại vì nó thua người trí Việt Nam hoài. Một nhà sư không có cách khác mà ra giữa trận tiền điều quân khiển tướng là binh giặc chạy có cầu luôn. Đó, một người nữ tướng giỏi, một người nữ tướng đàn bà mà điều quân khiển tướng rồi thì là quân Tàu chạy công dò. Mình làm giống là bà Trưng bà Tiểu ngày xưa đó. Đừng coi thường đàn bà Việt Nam, đừng coi thường ông sư Việt Nam. Ta nói như vậy đó. Thành ra bên Tàu nó có câu rằng đừng coi thường hai người này giữa trận tiền cầm quân. Một là ông sư, hai là đàn bà. Thế mà ra sợ mà gặp ông sư mà gặp đàn bà rồi là luôn luôn đi. Tại vì đàn bà mắc khoe dữ lắm. Phải coi chừng đừng coi thường. Đừng thấy là liễu yếu đầu tâm coi thường nha. Sức đàn bà nhưng mà có trí khéo gạt hay lắm. Và không nói như vậy hay lắm. Coi đừng coi thường. Đừng coi thường nhà sư ăn chay mà ở chùa không biết gì hết. Nhưng mà nhà sư trí tuệ rất là lộng không. Thì thấy chưa? Đó, thành ra liệu binh kiện tướng rất là tài giỏi. Đó là những cái hay của nhà sư. Đó, thành ra nhà sư cầm quân rồi là thấy là rút quân đi. Đừng ra tấn công là nguy hiểm. Coi chừng là lọt ngu đó. Lọt bẫy đó. Nói như vậy. Đó là cái kinh nghiệm đứng gia của Phật tử. Nói như vậy. Thành ra tới đây á. À, tới đây Phật tử biết rằng khí giới sát tế liền, tức là một nước mà có khí giới mạnh, tài nước đó mạnh. Mà khí giới mà nó yếu thì nước đó yếu. Vậy thì ở đây là khí giới sáng đế lì, tức là khí giới tốt tấu tân làm cho nước đó hùng mạnh, phải không? Phật giải tiếp rằng thiền định sáng phạm chí, là những dụ là chúng ta nghe thiền định sáng phạm chí. Phạm chí là hành giả chuyên tu mong cầu giải thoát, gọi là phạm chí. Giờ thì đại Phật tử nghe thường rồi phải không? Phạm chí là hành giả chuyên tu mong cầu giải thoát. À, vậy thì muốn được mà sáng lên, được người ta nhìn thấy kính trọng và tương lai rực rỡ cái căn hào quang giải thoát, là hành giả này phải chuyên tu. Càng chuyên tu nhiều chừng nào thì chúng ta được sáng nhiều chừng đấy, hiểu không? Đó là Phật tử là không chuyên tu thì là sao Phật tử? Người ta chuyên tu ta được sáng, còn mình làm biết tu thì tại vậy tu là lu à, luôn là tắt luôn, mờ luôn tắt luôn. Nó như vậy đó, thấy chưa? Nó như vậy thành ra là thiền định sát phạm chí là siêng tu, tức là thường sống thiền định là giữ đề mục hành giả chuyên tu để làm thành loại phiền não. Thiền não loại bao nhiêu thì trí tuệ tâm nó bừng sáng bấy nhiêu. Mà nói hết thiền não rồi, tâm nó sáng chói lên là chứng quả giải thoát, phải không? Là thiền định sáng phạm chí. Ai thiền định niệm Phật nhiều, công phu nhiều là cái sự sáng chói và trí tuệ đạo quả chúng ta càng đến gần, hiểu không? Đó, hiện tại người đời khen chư thiên kính ngưỡng và tương lai mình gần về với tâm Phật của mình, thì cũng nghĩa là gần về với Phật ở tương lai, hiểu không? À, thiền định sáng phạm chí. Còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Vì hào quang Đức Phật là ngày đêm được có hết. Tại vì trí tuệ Phật là hào, hay là sức năng hào quang Phật là phủ đầy cả mười phương thế giới, ngày cũng như đêm. Cho nên thế giới Phật không có gọi là ngày, mà không có gọi là đêm. Đêm không có, mà ngày thì không có đặt vấn đề. Tại vì lúc nào cũng sáng rực, không có tối. Tùy hào quang Phật là sáng rực cả thế giới của ngài. Phật tử bây giờ ngược lại thì đâu có ban đêm, phải không? Nhưng mà tới giờ là tự nhiên là mọi người thì vào hoa sen để mà nhập định thôi. Là tới giờ đó là biết mà, là tới chiều tới tối vậy đó. À, là tự nhiên đi vào hoa sen là ngồi thì tu nhập định, hoa sen tớp lại, sáng hoa sen nở ra là sáng rồi đó. Tại sao như vậy chứ? Hào quang Phật làm cho là thế giới cực lạc luôn luôn là sáng y như là bình thường, chứ không có ngày, không có đêm. Giống như ví dụ như giờ này, ta và tối đêm nay tới ngày mai và tới sẽ không biệt được, đó là sáng ngày tối. Tại vì đèn lúc nào cũng sắc chân luôn. Và tới đây không? Tới giờ thì sắc chân luôn, và tử là tưởng cho ban ngày. Vậy hiểu rõ không? Nó như vậy đó. Thật ra đó là cảnh giới Phật là như vậy. Hào quang Phật là lúc nào cũng sáng chói và sáng không bao giờ ngưng nghỉ. Cho nên là hào quang Phật chói sáng cả ngày đêm. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Vậy thì đó là câu kinh Pháp Cú thứ 237. Để đó là cái năng lực của người tu thành tựu là như vậy. Cả mặt đời lẫn mặt thế gian, cái hiện tượng cũng là như thế đó. Mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sát lị, thiền định sáng phạm chí, còn hào quang Phật chói sáng cả ngày đêm. Điều đó cho đó là lực mạnh, sức mạnh bên sáng. Nó tùy theo cái mỗi cái hiện tượng, mỗi cái là hoàn cảnh mà nó có giá trị khác nhau. Điều gọi là sáng là tấu thắng. Tại như vậy, cũng như người tu chúng ta trí tuệ là tấu thắng. Nãy tôi nói câu mà tự nhớ không? Chỉ có trí tuệ mới soi phủng lòng chỗ ước mà thôi, là đáy tâm của con người. Nên như vậy, cho mặt trời mà trăng soi thấu. Nên như vậy. Thì phần thứ tư là kết luận. Sau Phật tử nghe qua được là ba bài kinh Pháp Cú rồi,
Thầy sư tổng kết lại bằng cái bài kệ như sau: là người chân tu lắng nghe lời Phật dạy. Hôm nay Phật tử là chân tu hay giả tu? Ai giả dấu giơ tay lên coi. Vừa đi cho ăn cơm bỏ cho ăn cháo. Nếu Phật tử là người dấu tu giả tu mà dám giơ tay lên á, vừa cho ăn cơm mà cho cơm sống. Tối đau bụng thì chết luôn. Tại sao như vậy? Tại vô đạo tràng niệm Phật tu rồi mà thời buổi này mà còn nói là người giả tu dấu tu nữa, phải không? Dám gặp Phật, dám gặp sư nữa, dám gặp huynh đệ nữa. Tại sao Phật tử là quá trời rồi? Phải không như vậy? Thành ra là chúng ta là người chưa tu, vì giác ngộ là đau khổ, luân hồi khổ sở, không muốn tái sanh tương lai nữa, và quyết kiếp này về cực lạc chẳng sanh, mới nương nhờ Phật dạy và ráng cố gắng theo lời Phật dạy mà ráng lo tu. Ở nhà tu, vô chùa tu, tinh tấn cố gắng lo tu, đó gọi là người chân tu, là tu chân thật. Phải không? Tại vì mọi người là người chân tu lắng nghe lời Phật dạy. Bây giờ khi đó mình có lắng nghe không? Có phải không? Nghe kỹ không? Hiểu không? Nhớ không? Nhớ thì tôi quên, tôi hỏi lại mà quên rồi, thấy số rồi. Lắng nghe lời Phật dạy, biết thẩm tra lấy mình, đây là vấn đề là quan trọng. Biết thẩm tra lấy mình, tại vì giáo với Phật là để mình soi lại mình. Phật biết, Phật chỉ cho mình, để mình nhìn lại mình, để biết mình là ai, tốt hay là xấu, phải không? Như thế nào, nhiều hay ít, để mình tự biết sửa, chứ không ai sửa mình hết. Nãy giờ sư phụ nói đàn gian đại hải vậy đó, cũng là tâm tốt cho Phật tử thôi, nhưng mà sửa hay không là do chính Phật tử. Phải không? Phật tử muốn tốt đẹp tương lai phải tự mình cố gắng sửa mình, chứ sư biết đâu trọng sửa đâu, phải không? Đó, bây giờ trí tuệ sư chưa thấu được cái lòng Phật tử. Từ đây sửa chừng không được, mà có thấu chăng nữa đi cũng chỉ thôi. Mà sửa hay không là do Phật tử biết, là biết soi chính mình, biết giống như bàn đặt quay cái chỗ lại quét cái bụng mình, quét cái tâm mình cho sạch sẽ, chứ là sư quét không được à? Chỉ đánh cầu trà chỉ đọc thì được, chứ quét được. Tức là chứ đánh cầu trà mà chú quét là phải lục tử la làng đó, phải không? Nhưng mà tự có tự quét mình, quét mình không phải là chở cái chỗ trà lại quét mình nha, quét mình là sẽ mặt đó, không phải là vô cái chỗ này đi, biến lại cái chỗ tâm, phải không? Trở ngược lại quét sạch cái xấu xa tội lỗi tiền não trong lòng của chúng ta, hiểu không? Cái chỗ đó giờ là trí tuệ và vận dụng bằng cái chậu đề của tu. Thế chứ, người quét chậu là phải người đó cầm chậu quét được, thấy rõ bụi rác, quẹt xẹt, phải không Phật tử? Gom bụi và quét lại và đem đổ nó đâu có chỗ, hoặc tiêu hủy nó luôn. Cũng như vậy mình có trí tuệ vận dụng bằng câu đề của tu, tỉnh giác cố gắng kiềm chế khắc phục, rồi cuối cùng sao Phật tử? Gom phiền não nó dồn tóc rồi sao Phật tử? Đốt sạch. Phải không? Nó như vậy mình định tâm lại mới trí tuệ, mà mới lóe sáng lên thành một ngọn lửa và đốt sạch cái phiền não lòng tâm, hiểu không? Đó như vậy. Là người chân tu lắng nghe lời Phật dạy, biết thẩm tra đến mình, tiêu trừ đi phiền não, đó là mình lo tu đó, thì phiền não của mình thiền tịnh trí huệ sanh. Nhờ cái tâm thiền là chúng ta siêng năng ngồi tĩnh tâm lo tu, cho nên tâm được yên tĩnh mà trí huệ nó sanh lên. Ai thiền tĩnh tu nhiều thì trí huệ từ đó phát sanh nhiều hơn. Lời pháp giúp người vui, từ đây mình đem ra cái lời đạo đức tốt, từ cái tâm tu mình đạt được cái yên tĩnh yên lành, mình đem đến cái sự an lành chia sẻ cho người ta. Phật tử thấy mình tu nhiều nói chuyện nó mềm mỏng dễ thương hơn. Phật tử tu ít thì nói là có lúc là sượng sóc sóc, phải không? Nhưng mà Phật tử mà không tu rồi đó, nói ra sóc sượng không. Đó như vậy đó. Còn giờ mình có tu là càng tu nhiều chừng nào, lời nói nghe mỹ miều hơn, dễ thương hơn, nhu nhiếm hơn, dịu dàng hơn, từ bi hơn, chân thật hơn, lợi ích hơn, đúng thời hơn, phải không? Đó như vậy. Là càng tu nhiều chừng nào, lời nói chúng ta có giá trị cân đường càng cao, và đem đến an lạc là nhiều hơn. Cho nên là sư phụ nói á, thì phần nửa thôi, mà mấy hòa thượng lớn nói 7 phần, mấy vị tu đắc đạo nói 10 thành 10, Phật tử lợi lạc như vậy. Tại vì bằng nó thấu thị lạc được của những người hành giả đắc đạo, phải không? Đó, mà sư phụ chỉ nói Phật tử được 5 phần thôi, thấy cũng có kết quả lớn rồi, phải không? Đó như vậy, cho nên là từ cái tâm tu của người truyền đạt qua lời nói tốt đẹp, người nghe liền ảnh hưởng, xoay chiều và định hướng của đường mới của mình đi, đúng không? Vì như vậy sư phụ đã bẻ lái Phật tử rồi đó, phải không? Phật tử đã xoay chiều định hướng đi về đâu? Hàng ngày, hàng tháng 4 ngày nhớ bẻ lái về chùa Phú Linh tu, phải không? Không đi lộn công tác à? Đó như vậy. Rồi bình thường là cái tâm định hướng đi về đâu? Đi về đâu? Về tương lai.
chứ đâu bây giờ
về cực lạc chứ phải đi về, mà đi về cái thế giới thì là đi về cái kỳ nẻo lạc. Nhớ về cực lạc chứ phải là nẻo lạc, nghe chưa? Nẻo lạc là lạc đường.
Về cực lạc phải chỗ vô tột cùng là thế giới Tây Phương, nghe rõ không?
Đó, mà không hỏi đi gì đâu, tôi đi về cực lạc chứ đừng nói tôi về nẻo lạc nha, là sai nha. Như vậy à,
biết thẩm tra lấy mình, tiêu trừ đi tiền não, thiền tịnh trí huệ sanh, lời phát giúp người vui, tùy duyên tinh cần tu.
Thì đây là tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta ráng cố gắng và tinh tấn. Mỗi Phật tử chúng ta có hoàn cảnh cái cuộc sống khác nhau, phải không? Duyên sự chính bản thân mình nó cũng không giống nhau. Người khỏe, người bệnh, người thế này, người thế kia, tùy duyên mình biết mà mình cố gắng phấn đấu cho mình được sự tinh tấn. Người ta hiểu ý sẽ nói không?
À, là như vậy đó. Nà, tùy duyên tinh cần tu, tịnh tâm niết bàn vui.
Mà đạt được yên tịnh rồi thì cái tâm niết bàn sẽ đến chúng ta ở ngày mai, ai cũng có thể thành tựu được hết. Đó là sự giải thoát hiện tại của chúng ta. Mong đạo tử được như vậy ha. Thì đó là kết luận bài học hôm nay. Nghe Phật dạy, nghĩ lại mình. Chúc Phật tử qua ngày hôm nay.